Quyền 7, Tinh Không Độc Vũ Giả chương 33, Vợ Hờ Đại Thắng. Lý Tinh Nghiên thanh âm thanh lệ thoát tục, Lạc Vân Hy thanh âm thanh thúy dễ nghe, Sở Lý thanh âm từ tính thả tăng thương, mà trước mắt Lâm Thiến Thiến thanh âm thì là ngọt ngào mang theo mềm mại đáng yêu, chỉ là nghe thanh âm có thể làm cho nam nhân xương cốt chứ mềm. Phong Vũ nghe Lâm Thiến Thiến thanh âm, trong nội tâm vừa mới đè xuống dục dịch không khỏi lại không đứng yên. Bất quá hắn vẫn cực lực khắc chế chính mình, suy cho cùng hắn không phải một cái nhìn chúng ham muốn hưởng thu vật chất người, mà là càng thêm chú trọng tầng diện tâm linh đồ vật. Sở dĩ lại đột nhiên đối nữ sĩ quan sinh ra dục vọng, hay là muốn quy tội lúc trước trạm thành cuộc chiến mang đến khổng lồ gánh nặng tâm lý. Đương nhiên, hắn và Lý Tinh Nghiên buồn khổ ngược tâm thả làm người tuyệt vọng yêu xa cũng là một nhân tố trọng yếu. Đúng vào lúc này, bụng của hắn lại một lần phát ra kháng nghị, cơ minh thanh vang, toàn bộ khoang ý y tế đều có thể nghe thấy. Mặc dù có chút lúng túng, Phong Vũ lại ngược lại nhẹ nhàng thở ra, bởi vì hắn phát hiện mình làm không được, tinh thần thích sạch sẽ để hắn không cách nào chỉ là vì thỏa mãn dục vọng của mình mà đi gần Lâm Thiên Thiến. Vì vậy không biết làm sao cùng nữ sĩ quan tiếp lời chính hắn vừa vặn đã có thoát thân lý do, không có việc gì là tốt rồi, ta muốn đi nhà hàng. Nói xong Phong Vũ như là trốn chết quay người liền đi ra ngoài, dứt khoát được càng lớn tại căn cứ bờ hờ khi rời đi sắp hoạch bạo khu lò động lực một khắc này. Nhưng vấn đề là hắn không có ý định thông đồng Lâm Thiên Thiến, nữ sĩ quan lại chủ động đuổi theo, nguyên lai nàng phát hiện vị này đã bị biên đội thứ nhất tất cả tướng sĩ công nhận là quân cơ động quân thần thiếu tá mặt nạ kỳ thật rất dễ nói chuyện, hơn nữa còn có chút ít ngại ngùng. Gió bao thiếu tá, ta cũng đang muốn đi nhà hàng, cùng một chỗ đi. Lâm Thiên Thiến thậm chí không có trưng cầu Phong Vũ ý kiến, theo sát khi hắn phía sau đi tới. Theo mặt sườn nhìn Phong Vũ cắt hình, nước mái tóc xanh lam như là sao khổng lồ xanh hào quang như vậy chói mắt. Màu đen xám mặt nạ cho đường cong nhu hòa bộ mặt tăng thêm vài phần cương nghị và làm cho người ta tràn ngập tưởng tượng cảm giác thần bí, đường cong ưu nhã vành môi để Lâm Thiến Thiến manh động chủ động dâng nụ hôn khát vọng. Phảng phiu tu thân phi công chuẩn át đồng phục để Phong Vũ cao to dáng người lộ ra càng thêm thẳng tắp cao lớn, làm người một loại đáng tin cậy có thể ỷ lại cảm giác, mà đối với thân là nữ tính Lâm Thiến Thiến, càng là sinh ra muốn rúc vào hắn lồng ngực dục vọng. Đối với nữ sĩ quan chủ động đuổi theo đồng hành chuyện này, Phong Vũ trong nội tâm cũng không bài xích. Vị này tổ hậu cần mỹ nữ cử chỉ không hề giống di vãng mặt khác hoa mắt si nữ binh lộ ra loại đó phan cuồng lịnh nọt, ngược lại cho thấy tự nhiên hào phóng tự tin. Phong Vũ ưa thích nàng loại này sáng sủa không kiểu cách phong cách, và người như vậy ở chung tương đối nhẹ nhõm, nếu như đối phương còn là cô gái đẹp, vậy thì thật là cảnh đẹp ý vui. Vì vậy hắn thoáng chậm xuống bước chân, để Lâm Thiến Thiến cùng mình song song hành động. Lâm Thiến Thiến lúc trước mặc dù có chút mà thất thố, nhưng cuối cùng không đốc, mắt thấy Phong Vũ vậy mà chậm xuống bước chân chờ mình. Lập tức tiến lên hai bước. Vừa đi còn một bên chủ động giới thiệu chính mình, ta tại bộ hậu cần phụ trách vật tư bảo đảm công tác, gió bao thiếu tá ngài bán phân phối cũng là ta phụ trách đây. Thật sao, trước kia ta làm sao chưa thấy qua ngươi? Phong Vũ thuận miệng hỏi. Nữ sĩ quan nghe vậy nết lên miệng, người ta cũng đã gặp qua ngươi nhiều lần, là chính ngươi không có chú ý ta. Phong Vũ nghe vậy gãi gãi đầu, ta làm sao không nhớ rõ. Không nên a, như ngươi xinh đẹp như vậy, bái kiến ta sẽ không quên. Lâm Thiến Thiến nghe vậy cười khúc khích, được rồi, lúc trước nhìn thấy ngài cũng đều là ở trong đường hầm đầu. Về công tác, chúng ta không có cơ hội chạm mặt. Trong thông đạo đầu nhiều như vậy nữ binh đối với ngài vứt bị nhãn, ngài không có chú ý tới ta cũng là bình thường. Phong Vũ bất đắc dĩ nhún nhún vai, đây cũng là chuyện không có cách nào khác, hắn bình thường đều là mắt nhìn thẳng, sợ nhìn nhiều ai một cái gợi ra đối phương hiểu lầm. Hôm nay có thể không chính là như vậy, một nụ cười khổ vậy mà có thể đem Lâm Thiến Thiến cười hôn mê. Hắn cũng không muốn trêu hoa ghẹo nguyệt gây phiền toái cho mình, hôm nay cũng là bởi vì căn cứ bờ hờ sự tình, mới đột nhiên có chút khống chế không tại nội tâm bản thân bạo động. Khoang y y tế và nhà hàng đều ở đây khu trọng lực, cách xa nhau không xa, mấy câu nói thời gian liền đến. Hai người nhận lấy riêng mình xứng bữa ăn sau đó tìm một vị trí tương đối ngồi xuống. Trong nhà ăn khẳng định không chỉ hai người bọn họ người, còn lại đang dùng bữa thừa viên trên hạm đám nhìn thấy một màn này nhao nhao ghé mắt, hơn nữa toát ra hâm mộ thần sắc. Thiếu tá mặt nạ là trên tàu công nhận nam thần, là phần lớn nữ binh thần tượng trong lòng, trong ngộng tình nhân. Lúc này mắt thấy Lâm Thiến Thiến rõ ràng và hắn mặt đối diện ngồi xuống, các chủng gạ tổ ánh mắt lập tức bắn trụm tới đây, không thua gì Phong Vũ trên chiến trường đối phe địch hỏa lực. Chỉ là nữ sĩ quan cũng không phải loại đó mềm yếu sợ phiền phức, làm theo và hắn cười cười nói nói, một chút cũng không sợ hãi. Mà Phong Vũ cũng tương tự đưa tới không ít ánh mắt ghen tịnh, so sánh Lâm Thiến Thiến là trên tàu mỹ nữ nổi danh, người hái mộ rất nhiều. Chỉ có điều địa vị thân phận của hắn bày ở đằng kia, những kia người lính nam tính dù là dù thế nào hâm mộ ghen ghét, cũng không dám động một tia oán hận ý niệm, ngược lại là nhao nhao đã ra động tác muốn lui lại. Nói trở lại, Phong Vũ và Lâm Thiến Thiến ngồi một chỗ mà, thoạt nhìn vẫn là rất xứng, ít nhất nữ sĩ quan chính mình thì cho là như vậy. Biết rõ Phong Vũ và Lý Tinh Nghiên tình ái nhân phi thường có hạn, hơn nữa hầu như đều đã là chỉ mất trên hạm gạt không một thừa viên, lúc này cũng đã nghỉ ngơi ở tại V-1. Trước mắt ở này chiếc trên kỳ hạm, cũng chỉ có Phan Khắc thiếu tướng biết rõ một chút, nhưng hắn khẳng định không thể cấp Phong Vũ bốn phía bắt quái đi. Cho nên Phong Vũ có người trong lòng sự tình, tại biên đội thứ nhất bên trong căn bản liền không có người biết. Nhưng mà nói về, coi như không ai biết, hơn phân nửa cũng sẽ không xem trọng Phong Vũ, suy cho cùng hắn và Lý Tinh Nghiên tầng thứ cách biệt quá xa. Bất kể xã hội phát triển đến tầng thứ gì, chỉ cần hay là phụ hệ xã hội, trèo cao vĩnh viễn là một kiện khổ cực nhất sự tình, sẽ để cho một người nam nhân mất đi rất nhiều tôn nghiêm. Dùng cha của Lý Tinh Nghiên Lý Duệ Trung tướng làm thí dụ, hắn liền nữ nhi mình hạnh phúc đều không thể thủ hộ, đối với con gái tương lai vận mệnh khuyết thiếu quyền nói chuyện. Nếu như hắn cưới chỉ là bình dân nữ nhân, tuyệt không đến mức xảy ra chuyện như vậy. Mà đối với Lâm Thiên Thiến tới nói, những này đều không là vấn đề. Nàng chính là một xuất thân bình dân nữ hài nhi, giống như Phong Vũ từ nhỏ sinh trưởng tại thành không gian. Nếu như không cân nhắc Phong Vũ thân là phi công là một cao nghề nguy hiểm, nghĩ đến cha mẹ của nàng sẽ phải rất vui lòng con gái có thể tìm đàn ông ưu tú như vậy. Cơm nước xong xuôi, Phong Vũ tính toán đi cầu tàu báo danh, thuận tiện tìm hiểu một chút chiến báo. Thân phận Lâm Thiến Thiến còn chưa đủ để dùng làm cho nàng tùy ý ra vào cầu tàu, chỉ phản hồi mình bộ hậu cần. Đi vào cầu tàu, Phong Vũ vừa đi vào, tham mưu trưởng Từ Viễn Tinh liếc nhìn hắn, lập tức một bên vỗ tay vừa hướng hắn nên đón. Nghe được Từ Viễn Tinh tiếng vỗ tay, tất cả mọi người đều xoay đầu lại, vừa nhìn người đến là Phong Vũ, cũng đều rối rít đứng dậy vỗ tay, ngay cả Phan Khắc thiếu tướng cũng không ngoại lệ. Vị này tư lệnh hạm đội quân cơ động đợi đến lúc mọi người tiếng vỗ tay dừng lại sau đó, đứng thẳng người. Đối với Phong Vũ chào một cái, cảm tạ gió bao thiếu tá cho chúng ta kiên định bờ hờ đại thắng. Phong Vũ thụ sủng nhược kinh mà đáp lễ, để một vị tướng quân, một vị tư lệnh hạm đội trước tiên đối với mình hành lễ, đây chính là vinh quang lớn lao. Đồng thời hắn cũng đã nghe được câu nói kia, bờ hờ đại thắng. Tại Phong Vũ nghỉ ngơi trong khoảng thời gian này, biên đội thứ nhất tiêu diệt hết căn cứ bờ hờ lưu thủ hạm đội, đồng thời còn quay đầu hướng đến đây tiếp viện hạm đội bờ hờ biên đội thứ ba đánh cho cái đại thắng. Dùng bị thương hai chiếc tàu khu trục đại giới đánh chìm đối phương vượt qua 10 chiếc chiến hạm. Đến tận đây, tinh vực bờ hờ hạm đội UAC đã bị chí mạng trọng tỏa, còn sót lại sức mạnh cơ bản không cách nào nữa cùng quân cơ động biên đội thứ nhất chống lại. Trong kế tiếp thời gian, Phan Khắc thiếu tướng có thể xuất lĩnh hạm đội không chút kiêng kỵ càn quét mảnh tinh vực này chủ hệ lì ba thu thập căn cứ, triệt để tê liệt nơi này tài nguyên thu thập công tác. Ngươi nghỉ ngơi thật tốt. Căn cứ đỉnh đầu ta nắm giữ tình báo, hạm đội bờ hờ còn có một vị phi công chuẩn ác. Khi bọn hắn biên đội thứ nhất, ta đoán chừng bọn hắn hội triển khai phản công, đến lúc đó còn phải dựa vào ngươi để đối phó tên kia. Phan Khắc thiếu tướng vô vai hắn một cái bảng, quay người đi ra ngoài, đồng thời còn đối tham mưu trưởng giao cho một câu, kế tiếp lao từ ngươi tiếp nhận, ta đi nghỉ ngơi một hồi. Quyền 7, Tinh không độc vũ giả chương 34, nhân tính nhược điểm. Lại sắp tới trải qua 2 giờ vận chuyển, quân cơ động biên đội thứ nhất đã tới tinh vực bờ hờ hành tinh thứ 5, nơi này có 2 tòa hệ lỷ ba thu thập căn cứ. Phân chỗ hành tinh quỹ đạo xoay quanh thuận kim đồng hồ và ngược kim đồng hồ hai cái phương hướng. Nơi đây vốn thuộc về hạm đội bờ hờ biên đội thứ 3 khu trực thuộc, nhưng tại đến biên đội cơ hồ bị toàn diệt dưới tình huống, lúc này thành một cái không để phòng khu vực. Cũng chính vì vậy, Phan Khắc thiếu tướng mới có thể đem chỉ huy quyền tạm thời giao lại cho tham mưu trưởng Từ Viễn Tinh tiếp nhận, để hắn phụ trách chỉ huy đối thu thập căn cứ hành động tấn công. Chiến đấu như vậy là muốn khen cũng chẳng có gì mà khen, thu thập căn cứ dù sao không phải là thiết thi quân sự. Trừ một ít vô cùng đơn giản hỏa lực phòng không ở ngoài, trên cơ bản sẽ không có dáng dấp giống như lực lượng phòng ngự, tại biên đội thứ nhất hỏa lực cường đại dưới, tựu như cùng một cái dê đợi làm thịt. Tại chủ pháo chiến hạm một vòng lại một vòng dưới sự thử thách, hai tòa thu thập căn cứ rất nhanh liền bị phá hủy. Từ Viễn Tinh xem như so sánh tôn trọng tính mạng so sánh tuân theo quy của người, nổ súng cho lúc trước đủ thu thập trong căn cứ nhân viên công tác rút lui thời gian, còn số ít không chịu rời đi phần tử ngoan cố, kia đã không còn gì để nói. Đây là chiến tranh, mà không phải dỡ bỏ vi phạm luật lệ xây cất, không đi cũng chỉ có chờ chết. Pháo kích chỉ dùng 5 phút đồng hồ, mà lưu cho hai tòa căn cứ rời khỏi thời gian chừng nửa giờ. Hơn nửa tiếng đồng hồ sau đó, quỹ đạo hành tinh thứ 5 đã bị quét sạch, biên đội thứ nhất thì tiếp tục bay về phía hành tinh thứ 6. Hạm đội bờ hờ bình thường tổng cộng chia làm 4 nhánh biên đội, phân biệt đảm đường căn cứ lưu thủ, thứ 5 hành tinh thứ 6 phòng giữ, tuần tra tinh vực và bảo vệ tuyến an toàn. Quân cơ động biên đội thứ nhất xâm lấn tinh vực bờ hờ thời điểm, hạm đội bờ hờ biên đội thứ nhất tại hành tinh thứ 6 túc trực, biên đội thứ nhì đánh tan tiến hành tuần tra và hộ hàng công tác, biên đội thứ 3 phòng giữ hành tinh thứ 5, biên đội thứ 4 lưu thủ bán cứ điểm. Hết hạn trước mắt, hạm đội bờ hờ chỉ có biên đội thứ nhất xây dựng chế độ nguyên vẹn, biên đội thứ 4 đã tại căn cứ bờ hờ toàn diện, biên đội thứ 3 cũng vừa ở mấy phút phía trước bị triệt để đánh cho tàn phế, mà biên đội thứ nhì tại chiến dịch sơ kỳ liền bị Phan Khắc thiếu tướng kích phá từng cái, trước mắt chỉ có 32 chiếc cá lọt lưới còn không hiểu rõ mà ở ngoại vi tuần tra. Tại đây chút ít trong chiến đấu, Phan Khắc thiếu tướng trên cơ bản vô ích đến phong vũ sức mạnh, cho nên mặc dù bờ hờ chiến dịch tối hậu nhất chiến đem sẽ tao ngộ địch thực lực hạm đội cường đại nhất biên đội thứ nhất, quân cơ động bên này cũng sẽ không có cái vấn đề lớn gì. Có phong vũ dạng này một vị câu lạc bộ trạm hạm phi công tại, cũng đủ để làm ú á cờ gà bay chó chạy, lòng rối như tơ vò. Bay đi hành tinh thứ 6 trên đường, phó tư lệnh hạm đội tiếp thủ công tác chỉ huy, để Từ Viễn Tinh đi nghỉ ngơi. Mà phong vũ cũng không cần phải dừng lại ở cầu tàu lãng phí thời gian, chỉ cần đợi đến lúc tiến vào chiến trường lại tiến về trước buồng chỉnh bị chờ lệnh là được. Mắt nhìn thấy còn có mấy cái trung đầu hành trình, hắn lại không khốn, liền đi lang thang đi tới bộ hậu cần. Hắn cho mình và người khác chuẩn bị lý do là đến xem mình tọa giá có hay không đã chiếm được thích đáng chữa trị, bởi vì MV đút nguyên mẫu lúc trước tại hạch bạo sóng xung kích trong bị tổn thương quá lớn, đã không phải là tại buồng chỉnh bị thời gian ngắn có thể xử lý tốt đẹp. Trước mắt tại buồng chỉnh bị trong vào chỗ chính là máy dự phòng, mà bị tổn thương trước kia thì chuyển qua bộ hậu cần chuyên dụng duy tu khoang thuyền đến tu sửa, thậm chí rất có thể không cách nào tại trên hạm gas không không sửa tốt, chỉ cần chờ phản hồi tinh vực thiên kinh sau đó trở lại xưởng đại tu. Mà trên thực tế tại phong vũ trong nội tâm, hắn là nghĩ đến Lâm Thiến Thiến trước mặt làm một vòng, nhìn xem nữ sĩ quan sẽ có phản ứng gì. Và hắn mong đợi, khi Lâm Thiến Thiến lần nữa chứng kiến phong vũ khi, lộ ra cao hứng phi thường, thừa dịp đỉnh đầu không có chuyện gì, theo trong phòng làm việc của mình chạy ra, đến chào hỏi hắn. Gió bao thiếu tá, ngài thật sự là bộ hậu cần khách rít đến A. Lâm Thiến Thiến thẳng đến phong vũ bên người, một chút cũng không rụt rè. Đang tại tìm đọc MV đút nguyên mẫu báo cáo tổn thương hậu cần chủ quan nghe vậy ngẩng đầu nhìn nàng một cái, vừa ngắm ngắm lòng có chút không yên phong vũ, trong lòng lập tức hiểu rõ, gió bao thiếu tá, ngươi tọa giá tổn thương lớn hơn, lúc trước xứng đưa tới phụ tùng thay thế không đủ dùng, mà kiểu sản xuất hàng loạt MV đút linh kiện lại không thể tùy tiện dùng ở máy nguyên mẫu thượng cấp, cho nên ngươi liền đừng hy vọng có thể tại trong ngắn hạn đã sửa xong. An tâm dùng ngươi máy dự phòng đi, chúng ta đã hoàn toàn chiếu theo thói quen của ngươi cho ngươi chạy thử tốt rồi. Và phía trước chiếc kia cơ hồ không có khác nhau. Phong Vũ vẫn chưa trả lời, Lâm Thiến Thiến liền đoạt trước nói đến, ai nha, vừa mới công tác của ta cũng mau phải hoàn thành. Nếu không gió báo thiếu tá ngài chờ ta vài phút, chúng ta cùng đi ăn cơm. Cái này Phong Vũ đột nhiên có chút do dự. Hắn cảm giác được hành vi của mình thực sự có chút buồn cười, như chỉ động dục mèo, chứng kiến một cái hơi chút xinh đẹp con mèo cái liền vây quanh đối phương xoay quanh. Loại hành vi này đối với chú trọng trên tinh thần phù hợp. Chú trọng trên linh hồn hòa vào nhau Phong Vũ tới nói, thật sự là không hợp nhau. Tuy rằng hắn là người đàn ông, cũng không phải loại đó ưa thích dùng nửa người dưới tiến hành suy tính giống. Đúng lúc này, hậu cần chủ quan lại nói rồi, gió bao thiếu tá, nơi này có phần văn kiện yêu cầu ngươi ký tên, chậm trễ ngươi mấy phút. Đồng thời nữ đại tá hướng về phía Lâm Thiến Thiến lách vào lông mày, ý bảo nữ sĩ quan nhanh đi kết thúc công tác của mình. Lâm Thiến Thiến thấy thế ngầm hiểu, vui vẻ cho mình cấp trên trực thuộc một này hôn gió. Hào hứng chạy trở về phòng làm việc của mình. Cũng có lẽ là bởi vì trong chiến đấu nào phải sử dụng quá độ, cảm tính có chút áp đảo lý tính phía trên, Phong Vũ ở vào dục vọng cán cân phía trên, nếu có người đang lý tính vừa giúp hắn thêm điểm ma lực, hắn liền có thể trở về lý tính. Nhưng bây giờ hậu cần chủ quan rõ ràng phải giúp thủ hạ mưu phúc lợi, gắng gượng cho hắn chế tạo một cái ở lại chờ một hồi lý do. Mà Phong Vũ trong nội tâm liền thản nhiên mà tiếp nhận rồi ở lại chờ trong chốc lát yêu cầu này. Sau đó liền đem cùng Lâm Thiến Thiến lại lần nữa đồng hành cùng ăn cơm chưa coi là một loại đương nhiên. Kỳ thật người là như thế này, trừ phi tự chủ đặc biệt người cường đại, nếu không tuyệt đại đa số người đều là đang đợi người bên cạnh cho mình một cái phóng túng lý do. Này là nhân tính nhược điểm. Lúc này Phong Vũ đã chiếm được lý do này, vì vậy hắn thuận lý thành chương chờ hậu cần chủ quan lề mà lề mề tìm văn kiện, chờ Lâm Thiến Thiến đuổi xong rồi công tác vẻ mặt mong đợi lần nữa đi vào bên người. Trên thực tế lúc này cách bọn họ ăn bữa tiếp theo cơm còn có hơn một giờ thời gian, coi như hạm gas không không nhà hàng là 24 giờ cởi mở, nhằm tất cả cương vị cắt lượt nhân viên tùy thời có thể đủ bữa ăn, nhưng hắn lượng lúc này cũng ăn không vô. Vì vậy Lâm Thiến Thiến chủ động mở miệng, hiện đang dùng cơm giống như có chút hơi sớm, nếu không chúng ta đầu tiên đi đến chỗ nào mà đi dạo. Cũng được. Phong Vũ gật gật đầu, hắn tại trong đấy lòng đem tất cả quyền quyết định giao cho đối phương, nếu như sự tình phát sinh đến một loại bước. Hắn cũng có thể tự an ủi mình đây không phải ta làm ra quyết định. Người chính là chỗ này sao vì chính mình kiếm cớ, Phong Vũ cũng là người, cũng không ngoại lệ. Hai người dạo chơi ở trong đường hầm đi trong chốc lát, Lâm Thiến Thiến mở miệng lần nữa, chiến hạm không phải thành không gian, cũng không còn gì có thể đi địa phương. Lại nói tiếp ta còn không có đi tham qua trên tàu chuyên dụng cá nhân nghỉ ngơi khoang thuyền, đây chính là chỉ có số ít vài tên cao cấp quân quan mới có thể hưởng dụng đây. Ngươi ngại hay không ta đi chỗ ngươi nhìn một cái. Hai người đều là người trưởng thành, loại này đề xuất bên trong bao hàm ám chỉ cần không phải cái kẻ ngu có thể nghe được rõ ràng. Phong Vũ nghe vậy lập tức tim đập nhanh hơn, huyết dịch toàn thân như là hồng lưu kích động, không chút nghĩ ngợi đáp trả tốt lắm. Quyền 7, Tinh Không Độc Vũ Giả chương 35, Liên Trường Đại Chiến. Mặc dù là cao cấp quân quan chuyên dụng khoang nghỉ ngơi cá nhân, nhưng trên chiến hạm không gian luôn có hạn, không thể là hiển lộ rõ ràng người sử dụng địa vị mà kiếm rất lớn. Phong Vũ gian phòng này khoang chỉ có tiêu chuẩn khoang 1/3 độ lớn, trừ ra một tấm 1m2 độ rộng cái giường đơn, cũng chỉ có một tủ sách, trên bàn có đa chức năng thông tin đầu cuối, cung cấp quân quan văn phòng cùng nghỉ ngơi sử dụng. Lâm Thiến Thiến thân là bộ hậu cần nhân viên, làm sao có thể không rõ ràng lắm khoang nghỉ ngơi cá nhân độ lớn, đi thăm khoang chỉ là một cái gần hơn quan hệ lẫn nhau lấy cớ, cũng là một lần dò xét, thăm dò Phong Vũ thái độ. Tiến vào khoang sau đó, mắt thấy cửa tự động tại sau lưng đóng lại. Không gian thu hẹp chủ cô nam quả nữ một cách tự nhiên bởi vì lẫn nhau tản mát ra hormone mà mập mờ. Phong Vũ có chút chân tay luống cuống mà nhìn đang hết nhìn đông tới nhìn tây nữ sĩ quan. Lâm Thiến Thiến nhìn toàn thân cứng ngắc hắn một cái, không khỏi cười khúc khích, không cho ta ngồi xuống sao. Còn là nói ngươi không thích người khác ngồi giường của ngươi. Không gian có hạn khoang nghỉ ngơi cá nhân là không có ghế, bàn học cũng là theo sát giường. Nơi đây vốn là không thích hợp làm tiếp đãi người tới thăm sử dụng. Nếu như hai người đồng thời tiến vào một gian khoang nghỉ ngơi, thường thường chỉ có một mục đích. Khuyết thiếu kinh nghiệm tán gái Phong Vũ lung túng chỉ giường, không thể nào, mời ngồi mời ngồi. Nhìn xem Lâm Thiến Thiến sau khi ngồi xuống, hắn ý thức được tự mình một người đứng đấy tựa hồ cũng không thỏa đáng, vì vậy cũng ngồi xuống theo. Chỉ là hắn và nữ sĩ quan ở giữa còn cách khoảng cách nhất định, không xa không gần, xa một chút lộ ra lạnh nhạt, gần một điểm lại thái quá mức thân mật. Không thể không nói, đây chính là Phong Vũ thời khắc này tâm lý vị trí. Lý trí của hắn không để cho mình tiến thêm một bước tiếp cận đối phương, nhưng cảm tính một mặt vừa khát vọng có một cái Lâm Thiến Thiến xinh đẹp như vậy nữ tính đến bổ sung nội tâm bản thân cô tịch cùng chỗ trống. Phong Vũ xoắn suýt lấy, đau khổ, như ngồi trên đống lửa. Nhưng Lâm Thiến Thiến nhưng phải nhẹ nhàng như thường nhiều lắm, nàng nghiêng đầu đến xem Phong Vũ, gió bao thiếu tá, đang nghỉ ngơi trong khoang thuyền đầu cũng cần đeo mặt nạ sao. Không thể để ta nhìn ngươi mặt. Trong lúc bất chi bất giác, nữ sĩ quan đã trừ đi kính ngữ. Dùng cái này tiêu trừ giữa hai người quân hàm mang đến cảm giác cự ly. Phong Vũ cũng không chú ý tới điểm này, chẳng qua là cảm thấy chính mình không nên đối một mỹ nữ lạnh lùng kiêu ngạo như vậy, như là đã tiếp nhận đối phương tiến vào chính mình khoang nghỉ ngơi, kia cũng không cần phải lại che che lấp lấp, vì vậy không chút do dự lấy xuống mặt nạ. Chứng kiến thiếu tá mặt nạ rốt cục lộ ra bộ mặt thật, Lâm Thiến Thiến hưng phấn mà mở to hai mắt nhìn, thẳng vào nhìn xem mặt Phong Vũ, vừa đen vừa sáng mắt to nháy nháy, lộ ra một cỗ mị kính. Phong Vũ vốn là ở vào trạng thái không ổn định, bị nàng như vậy vừa nhìn, không khỏi có chút mất hồn mất vía. Đến lúc này Lâm Thiến Thiến hướng Phong Vũ bên này dịch cái mông một chút, bả vai trực tiếp chịu lên cánh tay của hắn, thiếu tá ngươi so với ta trong tưởng tượng nhiều dễ nhìn. Hơn nữa ta trước kia nghĩ đến ngươi lợi hại như vậy phi công, ít nhất cũng có 27-28 tuổi bộ dạng, không nghĩ tới còn trẻ như vậy. Cảm nhận được thân thể đối phương nhiệt độ và tản mát ra sâu kín mùi thơm, Phong Vũ còn lại lý trí đã không nhiều lắm. Không có trực tiếp động thủ đem nữ sĩ quan đổ lên, đã là rất có định lực biểu hiện. Một nam một nữ theo sát ngồi ở hẹp trong căn phòng nhỏ trên giường, hơn nữa hai bên lại là giúp nhau hấp dẫn xoáy ca mỹ nữ, đây nếu là không va chạm gây gỗ, vậy chỉ có thể nói này câu chuyện hoàn toàn hư cấu. Phong Vũ còn đang cật lực mà khắc chế chính mình sao động hormone, Lâm Thiến Thiến lại vẻ mặt si mê vươn tay ra xoa khuôn mặt của hắn. Động tác này nhất định chính là gây ra một trận đại chiến dây dẫn nổ, Phong Vũ theo bản năng bắt lấy tay của cô bé. Lại không biết bước tiếp theo nên làm cái gì, lấy ra hay là nắm chặt. Tại Phong Vũ làm ra quyết định lúc trước, Lâm Thiến Thiến phản tay nắm chặt tay của hắn. Kia mềm mại mảnh khảnh bàn tay nhỏ hơi có chút mát, làm cho người ta có loại muốn nâng trong lòng bàn tay che chở dục vọng. Phong Vũ cảm thụ được kia chân nhắn xúc cảm, chớp mắt đã không có buông ra tìm cách, mà là cầm thật chặt, sợ đối phương đột nhiên rút đi. Hai người vốn là đã kể vai sát cánh theo sát, Lâm Thiến Thiến một chi tay bị nắm chặt sau đó, người cũng tự nhiên bị gần hơn. Trực tiếp dán hướng về phía lồng ngực Phong Vũ. Mà nàng cũng không bài xích loại này thân cận, mà là vẻ mặt sùng bái mà nhìn Phong Vũ, cặp môi đỏ mọng hé mở khuôn mặt đi theo gần sát đến trong gang tấc. Kiều kiều diễm ước át cặp môi đỏ mọng giống như khối nam châm, giống như một mũi câu, để Phong Vũ não phải triệt để hưng phấn lên, chớp mắt tước đoạt não trái quyền khống chế thân thể. Vì vậy hắn si mê nhìn chằm chằm Lâm Thiến Thiến câu nhân hai mắt, chậm rãi cúi xuống mặt, sau cùng đem bờ môi của mình hôn lên kia hai bên kiểu diễm. Lâm Thiến Thiến bị hôn lên, cũng không có bất kỳ động tác phản kháng, ngược lại phát ra ừ một tiếng, cả người mềm nhũn dựa vào trên người Phong Vũ. Giờ này khắc này Phong Vũ hormone bài tiết đạt đến cực đại nhất, lúc này bung ra tay Lâm Thiến Thiến, cải thành ôm của nàng phần gáy, mà trước kia nhàn rỗi tay kia thì vòng lấy cô bé mềm mại eo nhỏ nhắn. Hai người một cái hôn này theo lướt qua đến hôn sâu, lại đến đã xảy ra là không thể ngăn cản. Không biết lúc nào Phong Vũ đã đem Lâm Thiến Thiến án ngã lên giường, mà nụ hôn của hắn cũng theo bờ môi chuyển tới gương mặt, bên tai, cổ, sau đó lại một đường xuống. Trong quá trình này, tay của hắn cũng không còn nhàn rỗi, vốn là leo lên nữ sĩ quan cao ngất hung khí, sau đó lại bắt đầu vụng về cởi bỏ đồng phục đồng cúc áo. Nếu như không phải Lâm Thiến Thiến chủ động hỗ trợ, hắn chỉ sợ được phí nhiều công sức. Chỉ chốc lát sau, hai người đã khứ trừ tất cả quần áo, thản thành tương kiến. Cùng sở lì có qua một lần trải qua Phong Vũ vẫn như cũ không lưu loát, nhưng cũng không phải sơ ca. Mà Lâm Thiến Thiến tựa hồ cũng có kinh nghiệm nhất định, cũng không có thiếu nữ rụt rẻ, ngược lại là chủ động nên hợp. Hai người ở phương diện này vô cùng ăn ý cùng cân đối, song song leo lên vui sướng đỉnh cao. Cảm giác như vậy để Phong Vũ cảm nhận được một loại trước nay chưa có hớn hở, so với lần trước cùng sở lì loại đó hơi bức dứt cùng cảm giác tội ác hoàn toàn bất đồng, để hắn tận tình phóng ra tại căn cứ bờ hờ đột nhập trong chiến đấu tích tụ tâm tình tiêu cực. Sau một vòng đại chiến, Phong Vũ thở hổn hển nằm xuống, nghiêng đầu hướng một bên nhìn lại. Lúc trước chỉ có thể nói hắn thái quá mức gấp gáp, cũng không có tốt thưởng thức nữ sĩ quan cái kia sừng tụng hoàn mỹ nóng bỏng dáng người, lúc này thừa dịp lúc nghỉ ngơi, hắn mở rộng tầm mắt mà chăm chú đem đối phương từ trên xuống dưới nhìn rõ ràng. Lâm Thiến Thiến kia một thân có lồi có lõm tuyết trắng nón nà như một kiện tác phẩm nghệ thuật, một cặp chân dài thẳng tắp thon dài, lại không thấy chướng mắt lông chân, cũng không có tí xíu phá hoại chỉnh thể mỹ cảm vết sẹo. Tiêu đĩnh mượt mà trên cặp ngông, thon dài eo nhỏ Phong Vũ chỉ cần một cánh tay liền có thể bảo vệ môi trường nơi tay. Chân chính kinh tâm động phách là cao ngất hung khí, lúc này bởi vì thở hồng hộc mà nhộn nhạo ướt át sóng cả. Nhìn không được tham nhìn mấy lần, tuổi trẻ khỏe mạnh cường tráng tinh lực rồi rào lại ăn rồi mới biết ngon Phong Vũ vẫn chưa hoàn toàn tắt hỏa diễm lập tức lại hừng hực mà bốc cháy lên, vì vậy dò xét đứng người dậy lại hôn lên nữ sĩ quan cặp môi đỏ mọng. Lâm Thiến Thiến tự nhiên biết rõ hắn muốn làm cái gì, nàng trong lòng cũng là phi thường cam tâm tình nguyện, vì vậy càng thêm chủ động nên hợp, cho Phong Vũ dục hỏa lại thêm điểm nhiên liệu. Lại là vòng thứ hai đại chiến đúng hạ tới, dày vò đến hai người đều mồ hôi đầm địa, không thể không đi tắm. Lúc này hai người rốt cục cảm giác được trong bụng đói khát, tại là đồng hành tiến về trước nhà hàng dùng cơm. Coi như lúc ăn cơm hai người cũng không phải như vậy an phận trung thực, cách Phong Vũ mặt nạ, hai người ánh mắt giao lưu, mắt đi mày lại ở giữa, đã xác định đối phương nguyện ý sau đó tái chiến một cuộc. Bất quá bọn hắn kế hoạch lại bị thứ nhất trong hạm phát thanh kết thúc, chú ý. Chú ý. Hạm đội sắp đến quỹ đạo hành tinh thứ 6, tất cả nhân viên tác chiến tiến vào chuẩn bị chiến đấu cấp 2, lập tức tiến về trước sở thuộc cương vị báo danh. Lúc trước chiến đấu trong, Phong Vũ trên tinh thần tuy rằng đã chiếm được cực lớn buông lỏng, nhưng trên thân thể mệt nhọc lại vừa mới bắt đầu, hắn cảm giác được hai chân của mình so bình thường trầm trọng một chút. Đây là hắn lần thứ nhất dưới trạng thái như vậy tham gia một cuộc đang mang sinh tử thực chiến. Tại hai cái bất đồng trên chiến trường, Phong Vũ đang tại kinh lịch một lần liên trường đại chiến. Quyền 7, Tinh không độc vũ giả chương 36, tạ kệ đa nạ gà ngộ bụ. Phong Vũ khẩn cản mạn cản mà đi vào buồng chỉnh bị khi, đẳng cấp sẵn sàng chiến đấu đã bay lên đến cấp 1, tất cả phi công cũng đã tại trong khoang điều khiển vào chỗ, tùy thời chuẩn bị bắn ra. Khi Phong Vũ leo lên mình máy dự phòng cũng hoàn thành hệ thống tự kiểm sau đó, trung đội cơ động thứ nhất đã bắt đầu tiến hành bắn ra. Làm trung đội trưởng, Phong Vũ cũng không có trước tiên tiến hành bắn ra. Dùng thực lực của hắn bây giờ, đã bị Phan Khắc thiếu tướng làm quân cơ động trấn quân chi bảo đến dùng, đơn giản sẽ không để cho hắn ở đây thông thường trong chiến đấu xuất mã, hao phí tinh lực và thể lực. Căn cứ Phan Khắc đỉnh đầu nắm giữ tình báo, hạm đội bờ hờ hai gã phi công chuẩn át trong, một vị Philip trung tá giỏi thủ, được an bài lưu thủ căn cứ. Một vị khác gọi là tạ kệ đạ nạ gà ngỗ bù thiếu tá thì một mực đi theo kỳ hạm hành động, giống như Phong Vũ là một giỏi về tiến công phi công chuẩn ác. Philip trung tá đã lúc trước trong chiến đấu bị Phong Vũ đánh rơi, còn dư lại vị này tạ kệ đạ thiếu tá mặc dù không có Phong Vũ huy hoàng như vậy chiến tích, nhưng nghe nói là một vị có được võ học gia truyền người luyện võ. Tổ truyền nhị đao lưu vốn cũng không phải mô bà sô đi ở cách đấu thuật, tại khoa học kỹ thuật phát đạt cao độ thời đại mới, đã triệt để biến thành một loại cường thân kiện thể vận động. Hơn nữa mắt thấy muốn biến mất ở dùng tốc độ ánh sáng tiến lên tiến trong lịch sử. Làm sao trọng trấn nhị đao lưu ánh sáng cửa nhà, vẫn luôn là năm gần đây nhà tạ kệ đạ tâm bệnh. đến tạ kệ đạn nạ gà ngỗ bủ thế hệ này, hắn cảm thấy nếu muốn đem võ học gia truyền phát dương quang đại, nhất định phải đi ra lồng chim thời đại cũ, đem nhị đao lưu mang vào lĩnh vực quân sự. Mà tới được thời đại này, đừng nói vũ khí lạnh rồi, ngay cả dương uy thời đại cũ máy bay đại pháo đều biến thành trong viện bảo tàng quân đội bài trí, chiến tranh trên cơ bản đều là dựa vào chiến hạm và mô bạch sổ đi ở đến tiến hành. Khi tạ kệ đạn nạ gà ngỗ bủ chứng kiến kiểu cơ động cao mô bạch sổ đi ở song đao sau đó, rốt cuộc minh bạch nhị đao lưu tương lai phải đi con đường, vì vậy dứt khoát đi lính trở thành một danh phi công. Hắn hao tốn lượng lớn tinh lực tại trên máy mô phỏng, đem nhị đao lưu kỹ xảo từng chiêu từng thức cấy ghép đến mô bạch sổ đi ở trên người, rốt cuộc đi ra một con đường mới. Nhưng là chính vì vậy, vốn có đi lính liền có chút lệch muộn, chính hắn tại số đánh rơi tích lũy trên lại có tại nhưng thành đặt muộn, đặt thành phi công chuẩn át cần có 100 số đánh rơi khi, đã đến 27 tuổi có tuổi. Đến lúc này muốn tiếp tục lưu lại hạm đội tuyến một liều phi công át 300 cái số đánh rơi đã không quá thực tế, đó là yêu cầu lấy mạng đi liều chết. Cân nhắc đến muốn đem nhị đao lưu thông qua mô bạch sổ đi ở lan truyền xuống dưới, tạ kệ đạn nạ gã ngộ bủ không thể đơn giản chết ở trên chiến trường. Vì vậy hắn chỉ phải mang theo một thân hơn người tài nghệ lui khỏi vị trí tuyến hai quân đoàn, chuẩn bị cho tốt tốt nhịn đến phi công xuất ngũ tuổi tác, chuyển chức làm huấn luyện viên phi công. Tạ kệ đã nạ gã ngỗ bủ kỳ thật thật sự là rất có thể đánh một vị phi công chuẩn ác, tại chuyển đến hạm đội bờ hờ lúc trước, hắn đã từng 3 lần đối mặt Cộng hòa New Asia phi công chuẩn ác, cũng đánh rơi trong đó 2 vị, đánh chạy một vị khác, có thể nói chiến tích sặc sỡ. Nếu như không phải niên kỷ của hắn xác thực không nhỏ, lại không muốn tiếp tục liều mạng, hắn lúc ấy đi lính chi kia hạm đội tuyến 1 vẫn là tương đối coi trọng hắn, nhiều lần an ủi lưu không có kết quả mới thả hắn đi vào hạm đội bờ hờ. Nhưng không nghi ngờ chút nào, hắn hôm nay gặp Phong Vũ, này đúng là một lần không cách nào trốn tránh sinh tử quyết đấu, nhất định phải có một người yên giấc ngàn thu tại vùng trời sao này. Khi trung đội thứ nhất mặt khác phi công đều bị bắn ra xong sau đó, vẫn còn đang trong buồng chỉnh bị chờ lệnh Phong Vũ tiếp thu được một phần quân cơ động bộ tham mưu gửi tới gói file video. Bên trong là tạ kệ đạn nạ gã ngỗ bụ lúc trước nhiều lần chiến dịch chính giữa biểu hiện biên tập lại mà thành tập hợp. Phong Vũ thông qua màn điều khiển chính nhanh chóng xem một lần, lập tức ý thức được đây là cho đến tận này gặp phải đối thủ hùng mạnh nhất. Tạ kệ đạn nạ gã ngỗ bụ lái là một chiếc màu đen tuyển MS nguyên mẫu, và Philip trung tá chiếc kia trên cơ bản không có gì sai biệt. MS đời 2 làm tại ngũ cơ hình, máy nguyên mẫu thâm thụ UA cờ phần đồng phi công chuẩn át việc yêu thích, đồng thời cũng là Phong Vũ hiểu rõ nhất phe địch cơ hình một trong. Nhưng tương tự Phong Vũ lái MV đốt nguyên mẫu không phải là không phương diện New Asia phi công chuẩn át đám lựa chọn hàng đầu, tự nhiên cũng bị đối thủ mò thấy. Tạ kệ đã nạ gã ngô bụ lúc trước tại hạm đội tuyến 1 đi lính khi trô đánh rơi 2 chiếc đều là MV đốt nguyên mẫu, chỉ có điều Phong Vũ bộ này là Lý Tinh Nghiên vì hắn đặt chế thăng cấp bản, nhiều ít sẽ cho đối thủ mang đến điểm kinh hỉ. Phong Vũ quan sát tạ kệ đã thiếu tá chiến đấu tập hợp khi, đối thủ của hắn trước một bước xuất hiện ở trên chiến trường. Lúc trước xác nhận rõ căn cứ bờ hờ bị quân cơ động công phá, hơn nữa để trấn thủ hành tinh thứ 5 biên đội thứ 3 đi đầu hồi viên, trước mắt lại chứng kiến hạm đội của New Asia xuất hiện ở thứ 6 hành tinh trên quỹ đạo, thả hành tinh thứ 5 2 tòa hệ lỷ 3 thu thập căn cứ cũng xác nhận bị phá hủy, hạm đội bờ hờ tư lệnh làm sao không biết rõ này là tuyệt đối hạm đội vận mệnh tối hậu nhất chiến. Vì vậy vị này trong đêm chỉ huy quan sớm liền phái ra trong tay át chủ bài, tạ kệ đạn nạ gà ngộ bụ trung tá, ý đồ đánh đòn phủ đầu. Mà màu đen MS nguyên mẫu xuất hiện cũng thực cho quân cơ động đã mang đến phiền toái không nhỏ, tạ kệ đã mô bạch sổ đi ở song đao lưu sức tấn công kinh người, đối mặt quân cơ động trung đội cơ động thứ nhất đánh đâu thằng đó, chỉ chốc lát sau đã phá hủy 7-8 chiếc mô bạch sổ đi ở. Lại nói tiếp trung đội cơ động thứ nhất cũng chỉ vẹn vẹn có 13 tiểu đội cộng lại 65 chiếc mô bạch sổ đi ở, bị tạ kệ đã như vậy một phen tàn phá, tổn thất to lớn đã vượt qua liếu chi trước mấy trận chiến tổng. Không thể không nói. Mỗi một gã phi công chuẩn át đều là không thể khinh thường, huống chi tạ kệ đạn nạ gã ngỗ bù dạng này một vị vốn có cơ hội vấn đỉnh phi công át cao thủ. Bởi như vậy, Phan Khắc thiếu tướng ngồi không yên, lập tức hạ lệnh để Phong Vũ xuất kích, cũng chỉ có quân cơ động lá vương bài này, mới có thể kiểm chế hạm đội bờ hờ vị này cùng một cấp bậc đối thủ. Phong Vũ nhận được chỉ lệnh sau đó chỉ phải đóng cửa nhìn gần một nửa video, đem màn điều khiển chính hình ảnh hoán đổi quay đầu lại bộ phận cảm biến quang học bắt ngoại cảnh. Đến lúc này hắn đã đi tới hạm gạt 00 bên ngoài trong không gian, mặc dù cách sao khổng lồ xanh cự ly lại kéo ra mười mấy cái đơn vị thiên văn, nhưng viên này hàng tinh vẫn là như thế nóng bỏng thả chói mắt, cao ngạo không thấy phát sinh ở nó bên người tất cả việc nhỏ. Trên bên ngoài ngàn km, trung đội cơ động thứ nhất trận hình đã bị triệt để đánh loạn, các phi công nhao nhao chạy trốn, sợ bị tạ kẻ đạn nạ gã ngỗ bù nhìn chằm chằm vào, ngay cả Lý Á Long thượng úy vị này trung đội thực tế quan chỉ huy cũng đối này bất lực. Hơn nữa Lý Á Long lẫn mất so người khác xa hơn, hắn biết mình thân phận một khi bị đối phương phát hiện, nhất định sẽ trở thành chủ yếu mục tiêu đả kích. Tại càng xa xăm, hạm đội bờ hờ quả bóng bộ đội xếp hàng chỉnh tề hàng ngũ, tận tình hướng trung đội cơ động thứ nhất phát tiết hỏa lực. Mà đối phương hình người Mobesso đi ở tiểu đội thì vòng qua hỗn loạn chiến đoàn, đang tại hướng biên đội thứ nhất đàn chiến hạm tới gần. Nếu như bị bọn người kia đột nhập khiên hạt EZ, một trận chỉ sợ cũng bị đối thủ nghịch chuyển, triệt để chôn vùi phía trước chiến tích huy hoàng. Mắt nhìn tay của mình dưới đám chật vật như thế, làm trên danh nghĩa trung đội trưởng, Phong Vũ tự nhiên là muốn đứng ra. Hơn nữa trên tọa giá của hắn là trang bị máy trưởng chuyên dụng truyền lệnh hệ thống truyền tin, lập tức ban bố chính mình giữ chức trung đội trưởng tới nay điều thứ nhất chỉ lệnh, trung đội toàn thể dùng trận hình phòng ngự triệt thoái phía sau. Các ngươi chỉ trích là bảo vệ chiến hạm không bị Mobesso đi ở đối phương tấn công, đối thủ này ta để đối phó. Nghe được đến từ gió bao thiếu tá chỉ lệnh, trung đội cơ động thứ nhất các phi công chớp mắt đã có người tâm phúc, cũng vạn phần may mắn tự có dạng này một vị chiến công hiển hách trung đội trưởng. Khôi phục tỉnh táo sau đó, trung đội thứ nhất tại Lý Á Long tiến thêm một bước cân đối dưới sự chỉ huy, bắt đầu tự động mà triệt thoái phía sau, đem tạ kẻ đạn nạ gã ngộ bù MS nguyên mẫu đời 2 dẫn hướng phòng vụ bên này. Quyền 7, Tinh không độc vũ giả chương 37, tạ kẻ đạ nhị đao lưu. Kỳ thật tạ kẻ đạ nạ gã ngộ bù cũng không phải dễ dàng như vậy mắc lửa, phong vũ trước kia mở vê đốt nguyên mẫu màu thủy lam vừa bắn đi ra, hạm đội bờ hờ bên này liền chú ý tới. Lúc trước căn cứ bờ hờ gửi tới thông tin cầu viện bên trong xác định do nói rõ bộ này màu thủy lam Mobesso đi ở tồn tại, phong vũ sớm đã là đối phương chiếu cố trọng điểm đối tượng. Vì vậy liễu vọng viên Lũ A Cờ trước tiên liền hướng hạm đội bờ hờ tư lệnh hồi báo cho tình huống này, cũng thông chi thân ở tiền tuyến tạ kẻ đạn nạ gã ngộ bù chú ý phong vũ động thái. Nhưng mà dù vậy, phương diện hạm đội bờ hờ tạm thời còn chưa nắm giữ bộ này mở vê đốt nguyên mẫu số liệu chiến đấu, chỉ biết là này là một vị câu lạc bộ trạm hạm phi công, đồng thời lại một mình xâm nhập căn cứ bờ hờ phá hủy lò động lực. Như vậy tiêu chuẩn tuyệt đối là phi công át cấp bậc, duy nhất chênh lệch chính là tọa giá còn chưa tới cấp bậc đó. Dạng này một cái đối thủ cường đại, quân đội UA cờ trong kho số liệu vẫn còn chưa thu được tư liệu, chỉ bằng tạ kẻ đã tại giao chiến thời điểm chính mình đi cảm thụ phong vũ đặc điểm và thực lực. Một mình phương diện hạm đội bờ hờ cũng không có lựa chọn khác, chỉ do tạ kẻ đã đi đối kháng vị này ngược treo đoạn hạm tiêu chí phi công chuẩn ác, cho nên biết rõ trung đội cơ động thứ nhất tính toán đưa hắn dẫn hướng phân phong vũ bên kia, cũng chỉ có thể nhắm mắt lại. Tạ kẻ đã mình cũng là phi thường thấp thỏm, tuy rằng hắn ở đây trong hạm đội bờ hờ có sát thủ chuẩn ác uy danh, nhưng đó cũng không phải là chính thức thừa nhận danh xưng, so về phong vũ trạm hạm trạm thành tiểu mãn quan đã có thể kém xa. Chỉ chốc lát sau, hai nhánh hạm đội trụ cột rốt cục gặp nhau, mặt khác Mobesso đi ở tự giác tránh đi hai người cho ở không vực. Đến phong vũ và tạ kẻ đạ cảnh giới này, phi công tấn công từ xa đã khó có thể đối với bọn họ sinh ra uy hiếp, tùy tiện tiến vào chiến trường của bọn họ ngược lại sẽ làm cho mình lâm vào nguy hiểm. Vì vậy hạm đội bờ hờ bộ đội cơ động và trọng trấn cờ chống quân cơ động trung đội cơ động thứ nhất tại biên đội thứ nhất phía trước khoảng 600 km địa phương xa cách khác một cái chỗ chiến trường. Khoảng cách này là chiến hạm phòng ngự Mobesso đi ở một cái trường mực tuyến, vượt qua phòng tuyến này, Mobesso đi ở bay hết tốc lực chỉ cần 5 giây thời gian liền có thể đột nhập chiến hạm khiên hạt EZ bất kỳ một danh kinh nghiệm phong phú phi công ưu tú, kết hợp kích thích sung sử dụng, trên cơ bản cũng có thể thành công đột nhập. Cho nên cứ việc trung đội thứ nhất lúc trước bị tạ kẻ đạn nạ gã ngỗ bù đánh cho không hề có lực hoàn thủ, sĩ khí ngã xuống đáy cốc, lúc này vẫn như cũ không thể bởi vì phong vũ đang chẳng mà thư giãn. Tại trung đội trưởng thiếu tá mặt nạ ủng hộ dưới, tại trung đội phó Lý Á Long thượng úy dưới sự chỉ huy, New Asia các phi công ổn định tâm tình, giống như đạo tường thành chắn đường dây này lên, chặn hạm đội bờ hờ Mobesso đi ở. Theo trên số lượng đến xem, có được 1.000 chiếc quả bóng hạm đội bờ hờ đương nhiên là chiếm được thượng phong. Nhưng làm lực lượng trùng kiên MS số lượng lại thiếu rất nhiều, xem như lực lượng ngang nhau. Nhưng mà hình người Mobesso đi ở ưu thế không tại ở trận địa phòng thủ, mà là dùng tiểu đội làm đơn vị tác chiến cơ động, cho nên quân cơ động bên này hay là hơi chút muốn ăn chút gì thiệt thòi. Nhưng là tất cả người đều biết, quyết định chiến đấu mấu chốt thắng bại không ở nơi này đâu, mà là hai vị phi công chuẩn át chiến trường. Ai có thể giải quyết đối thủ, quay đầu đến chi viện bên này, sẽ vì cán cân thắng bại thêm cái trước trọng trọng phát mã. Phong Vũ nhìn chằm chằm cách đó không xa chiếc kia MS nguyên mẫu màu đen, nhớ lại lúc trước quan sát đoạn video kia, trong nội tâm rõ rệt này là mình đi lính đến nay mạnh nhất đối thủ. Đơn thuần cận chiến kỹ xảo chiến đấu, hắn tự nhận không bằng đối phương. Tạ kẻ đã nạ gã ngô bủ song đao để hắn nhớ tới yên giấc ngàn thu tại tinh vực vê đút một củ bạn đoe, đương nhiên, hai người phong cách bất đồng, hơn nữa vị này chuẩn át càng tốt hơn. Phong Vũ trước kia tại hạm gạt không một thời điểm, không chỉ một lần tại trên máy mô phỏng và củ bạn đoe đối luyện. nếu như không phải mượn nhờ cỗ máy di động, thật đúng là không làm gì được vị kia nam á duệ vóc dáng nhỏ. Bởi vậy đối mặt Tạ Kệ Đạ Nạ Gà Ngộ Bù, Phong Vũ biết mình không có khả năng một mặt mà cùng đối phương cận thân liều kỹ xảo chiến đấu, nhất định phải mượn nhờ không ngừng mà di động, đến suy yếu đối thủ nhị đao lưu kỹ xảo ưu thế. Khi hắn suy nghĩ những điều này đồng thời, hai chiếc máy nguyên mẫu lần thứ nhất đối kháng chính diện đã xảy ra. Màu đen MS xạ bờ hợp kim tựa như tia chớp mà đâm về phía Phong Vũ màu thủy lam MV đút, mang đến cho hắn một cảm giác là tốc độ kia rõ ràng khác hẳn với Philip trung tá, hiển nhiên là ở phương diện này tăng cường qua. Phong Vũ phán đoán không sai, Tạ Kệ Đạ Nạ Gà Ngộ Bù MS nguyên mẫu tại động cơ xuất lực tỷ lệ trên đã làm điều chỉnh, cường hóa cánh tay tốc độ và sức mạnh. Nhưng mà tốc độ như vậy còn không đến mức để Phong Vũ phòng bị không đến, hắn lập tức vung đao đón đỡ. Đến lúc này Tạ Kệ Đạ Nạ Gà Ngộ Bù nhị đao lưu kỹ xảo liền lành lặn hiện ra ở trước mắt của hắn. Chỉ thấy màu đen MS trong tay xạ bờ hợp kim biến đâm làm vặn, thoáng cái đem MV đút nguyên mẫu tay phải đẩy ra, vẻ này lực lượng khổng lồ thậm chí dắt Phong Vũ tọa giá phía bên trái nghiêng một cái, biến thành tư thế nghiêng người. Cùng lúc đó, MS nguyên mẫu cánh tay trái đao quang hạt cũng nhanh chóng đâm ra, theo mặt sườn đâm thẳng MV đút khoang điều khiển. Tạ Kệ Đạ nhị đao lưu thức thứ nhất, hoàn sở tìn. Màu đen MS tựa như điệu nhảy hoàn trong đàn trai, dùng tay phải xạ bờ hợp kim dẫn dắt đối thủ cô máy làm ra xoay tròn. Chiêu này làm Tạ Kệ Đạ nhị đao lưu thức thứ nhất, lúc trước 3 lần cùng phi công chuẩn Ad New Asia trong chiến đấu nhiều lần xây dựng kỳ công, trực tiếp thu hoạch một cái số đánh rơi cũng trọng thương một danh đối thủ. Duy nhất một tên tránh được một kiếp đối thủ cũng bởi vì này một chiêu bị làm rối loạn trận cước, sau đó trong chiến đấu Tạ Chi hữu chết, sau cùng bị chém dụng. Nếu như không là trước kia xem qua Tạ Kệ Đạ Nạ Gà Ngộ Bù chiến đấu thu hình lại, Phong Vũ lúc này thật muốn gặp nói, bị đâm cái xuyên thủng. Sớm có phòng bị hắn, đã chuẩn bị xong tay trái của mình vũ khí, dùng một cái khác cố néo tư thế, theo cánh tay phải dưới nách huy xuất, vừa đúng mà chặn đối phương sát chiêu. Hai thanh đao quang hạt va chạm tạo thành dòng hạt tứ tán bắn tung tóe, như là hàn điện tia lửa. Hạm đội bờ hờ trên kỳ hạm, vị trung tướng kia quan tư lệnh tùy theo thở dài. Tuy rằng lúc trước đã ý thức được bộ này MV đút nguyên mẫu màu thủy lam khó chơi, nhưng hắn vẫn đối Tạ Kệ Đạ Nạ Gà Ngộ Bù nhị đao lưu ôm có lòng tin. Lúc này mắt thấy đối phương đúng là hữu kinh vô hiểm đã ngăn được chiêu này, hơn nữa cũng không có vì vậy mà bị đánh loạn tiết tấu, hắn khó tránh khỏi có chút thất vọng. Trải qua một chiêu này, Phong Vũ bản thân cảm nhận được Tạ Kệ Đạ nhị đao lưu cường đại. Thức thứ nhất toán sở tỉnh tối đa chỉ có thể coi như là một lời dạo đầu, kế tiếp khẳng định còn có khắc đòn sát thủ lợi hại, chỉ là Phong Vũ xem lục tượng thời gian có hạn, chỉ thấy được Tạ Kệ Đạ nhị đao lưu trong đánh rơi một vị khác phi công chuẩn Ad New Asia chiêu đó. Nói một cách khác, coi như Tạ Kệ Đạ nhị đao lưu chỉ có tam bản phủ, Phong Vũ cũng chỉ biết là trong đó hai chiêu. Hơn nữa bằng vào hắn đối này hai chiêu hiểu rõ, Phong Vũ biết mình nếu như gặp gỡ đột nhiên đệ tam chiêu, thế tất yếu thua thiệt, ít nhất phải vận dụng kích thích xung đến cho mình giải vây. Chỉ là kích thích xung cũng không phải là vật năng, tựa như Philip chúng ta chính là tại phát động kích thích xung tiến hành công kích khi bị Phong Vũ bắt được lỗ thủng mới bị đánh rơi. Đồng dạng, khi Phong Vũ vận dụng kích thích xung tiến hành né tránh thời điểm, khẳng định cũng sẽ lộ ra sơ hở. Nếu như Tạ Kệ Đạ Nạ Gà Ngộ Bù có thể bắt được cơ hội kia, khi đó mới thật là không thể vãn hồi. Tạ Kệ Đạ nhị đao lưu, không thể khinh thường. Quyền 7, Tinh Không Độc Vũ Giả chương 38, Kỹ thuật lưu VS ý thức lưu. Tạ Kệ Đạ nhị đao lưu thức thứ nhất nặng tại giao thủ mới bắt đầu tính đột nhiên, một khi bị đối thủ thăm dò hắn nền tảng, chiêu này hơn phân nửa sẽ không linh, ví dụ như lúc này đối mặt Phong Vũ. Đương nhiên, này cũng có điều kiện tiên quyết, vậy thì là thực lực của đối thủ. Nếu như là phi công thường, dù là dù thế nào hiểu rõ Tạ Kệ Đạ nhị đao lưu thức thứ nhất, chỉ sợ cũng không có buồn sự kia né qua. Nếu như lúc trước đối với Phong Vũ hiểu rõ còn cực hạn cho hắn kia vang dội danh xưng, như vậy khi thức thứ nhất sau khi thất bại, Tạ Kệ Đạ đối với thực lực của đối thủ cũng có nhất định nhận thức, biết rõ dựa vào thông thường chiêu thức rất khó mang đến cho hắn uy hiếp, nhất định phải dựa vào đại chiêu. Mà Phong Vũ cũng đồng dạng bởi vì Tạ Kệ Đạ nhị đao lưu thức thứ nhất mà đề cao cảnh giác. Thời khắc để phòng đối phương tùy thời sẽ xuất hiện thức thứ 2 và không biết thức thứ 3, thậm chí thứ 4 và thức thứ 5. Đồng thời hắn cũng chú ý cùng Tạ Kệ Đạ Nạ Gà Ngộ Bù bảo trì khoảng cách thích hợp, tiếp thân thời gian càng dài, nguy hiểm hệ số càng cao. Vì vậy hai chiếc mô bê xô đi ở tại vùng không vực này trong xuyên tới xuyên lui, như hai cái chấn động điện tử một dạng, không có một giây dừng lại. Dưới loại trạng thái này, Tạ Kệ Đạ xác thực không phát huy ra hắn nhị đao lưu ưu thế, nhưng Phong Vũ cũng đồng dạng tìm không thấy cơ hội. Loại này bất phân thắng bại tình huống cũng không có duy trì liên tục bao lâu, lúc trước không có nghỉ ngơi thật tốt Phong Vũ cảm thấy vẻ bề ngoài, lúc trước và Lâm Thiến Thiến một phen phóng túng di chứng tại lúc này hiện ra. Và dĩ vãng tinh lực không tốt bất đồng, lúc này đây hắn cảm giác được là thân thể mệt mỏi. Không thể không nói, kia thật đúng là một việc tốn thể lực, tựa như chạy cái chạy cự ly dài mở dạng, không chỉ là hai chân bủn rủn, ngay cả cánh tay đều có chút sắp không dơ nổi, đối điều khiển mô bè sổ đi ở ảnh hưởng không nhỏ. Lại tiếp tục như thế, sớm muộn sẽ ra vấn đề. Khoang điều khiển của mô bè sổ đi ở bố cục là so thời đại cũ phi cơ phức tạp hơn một chút, đây cũng là bởi vì thao tác độ linh hoạt hơn xa tại trước đây không chiến phương tiện không thiên chiến cơ, chẳng những hai tay muốn thao túng bàn phím trục quay, liền hai chân cũng không có nhàn rỗi, phân biệt khống chế động cơ xuất lực và phanh lại, tựa như xe hơi chân ga và phanh lại. Phong Vũ có thể cảm giác được hai chân của mình không còn chút sức lực nào, khống chế động cơ bàn đạp lực đạo luôn luôn chút ít không khống chế tốt, hoặc là quá nhẹ hoặc là quá nặng. Phản ứng tại mô bè sổ đi ở trên người, chính là động tác không đủ trôi chảy, biên độ động tác quá lớn. Nếu như bị tạ kẻ đã phát hiện một vấn đề này, cũng tăng thêm lợi dụng cũng, rất có thể cho Phong Vũ mang đến ảnh hưởng chí mạng. Việc đã đến nước này, hắn cũng không có biện pháp tốt hơn, chỉ có thể cải biến sách lược, tranh thủ tốc chiến tốc thắng. Vì vậy mở vê đút nguyên mẫu không hề như lúc trước dạng kia vừa chạm vào tức đi, gia tăng lên cận thân thời điểm đối kháng. Tạ kẻ đã nạ gã ngô bụ trong lúc nhất thời ngược lại là không có chú ý tới Phong Vũ trên người vấn đề xuất hiện, mà là cho là hắn đã hoàn thành sơ kỳ thăm dò, bắt đầu phải đánh thật. Bởi vậy vị này UA cờ thiếu tá lần càng cẩn thận, phân ra tương đối tinh lực đến phòng bị đối thủ sát chiêu, trong lúc nhất thời cũng không có nóng lòng dùng đại chiêu. Cứ như vậy lại một lát sau, cục diện như cũng là bất phân thắng bại. Thể lực trên thua thiệt Phong Vũ không thể không tiến thêm một bước áp dụng chủ động, buông bỏ cầu ổn tìm cách, đối MS nguyên mẫu màu đen triển khai thế công bén nhọn. Tạ kẻ đã nhị đao lưu chú trọng tấn công, nhưng phòng ngự cũng tương tự không yếu, song đao vận dụng tính phối hợp phi thường tốt, tùy ý Phong Vũ làm sao xuất đao, luôn có thể vừa đúng mà đem phủ kín. Đến lúc này tạ kẻ đã nạ gã ngỗ bù cũng ý thức được đối thủ cận thân kỹ xảo chiến đấu cũng không có như câu lạc bộ trạm hạm danh xương dọa người như vậy. Bởi vậy phán đoán Phong Vũ là một công kiên hình phi công chuẩn ác, giỏi về công kích chiến hạm và cứ điểm đơn vị tác chiến như vậy, một chọi một ngược lại khuyết thiếu điểm sáng. Tạ kẻ đã phán đoán cũng không thể nói là có lỗi, dù sao lấy hắn cận thân thực lực đến xem, Phong Vũ cận chiến quả thật có chút mà khuyết thiếu điểm sáng. Phong Vũ chân chính ưu thế ở chỗ có thể hữu hiệu lợi dụng mô bè sổ đi ở cao tốc chuyển vị cùng linh hoạt cơ động đến bắt chiến cơ, chân chính dựa vào kỹ xảo cận chiến mạnh bạo an đối thủ trận mẫu gần như không có. Đơn giản tới nói, Tạ kẻ đã nạ gã ngô bủ phong cách chiến đấu là kỹ thuật lưu, mà Phong Vũ là ý thức lưu. Cả hai muốn nói ai ưu ai kém đều có chút phiến diện, nhưng có thể khẳng định một chút, có được câu lạc bộ trạm hạm danh xương phi công át hầu như đều là ý thức lưu. Ý thức lưu phi công át là trên chiến trường trụ cột chắc chắn, có hơi tốt cái nhìn đại cục và bắt chiến cơ năng lực, nếu như tư lệnh hạm đội phe địch nhức đầu nhân vật. Mà kỹ thuật lưu phi công át thì vừa mới trái lại, bọn hắn am hiểu một chọi một đối kháng. Ở chỗ ý thức lưu phi công át solo trong chiến đấu chiếm thượng phong, do đó hữu hiệu kiểm chế đối phương. Chính là bởi vì hai loại lưu phái phi công mỗi người đều mang năng khiếu, cho nên các đại hạm đội đều thích đem cả hai phối hợp sử dụng, dùng ý thức lưu đến chủ đạo chiến cuộc, dùng kỹ thuật lưu đến kiểm chế đối phương át chủ bài. Tiểu như cùng hạm đội bờ hờ, tuy rằng có chỉ là chuẩn át, nhưng Philip chúng ta chính là ý thức lưu, cùng tạ kẻ đạn nạ gã ngộ bủ kỹ thuật lưu phối hợp lại hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Chỉ có điều hạm đội bờ hờ chuẩn át hai người tổ lúc này đã bị Phong Vũ phá vỡ, đã không có Philip chúng ta, bọn hắn chỉ dựa vào tạ kẻ đạn nạ gã ngỗ bù lấy mạnh hiếp yếu đến từng điểm sơi tái quân cơ động biên đội thứ nhất phi công, thẳng đến Phong Vũ xuất hiện. Vì vậy khi tạ kẻ đạn nạ gã ngỗ bù tiêu trừ đối Phong Vũ tâm mang sợ hãi, nhấc lên ý chí chiến đấu sau đó, chiến đấu cán cân liền bắt đầu nghiêng. Hắn trôi chạy thả bén nhọn song đao dần dần lấy được thượng phong, cũng đối Phong Vũ hình thành áp chế. Rất có loại muốn công tác liên tục đánh nổ MV đút nguyên mẫu tiết tấu. Vào lúc này Phong Vũ cũng không phải là yếu thế, mà là hắn thật không có có biện pháp gì tốt lắm. Một phương diện chính mình tài nghệ không bằng người, một phương diện khác thể lực lại xảy ra vấn đề, đúng là tràn đầy nguy cơ. Tại hạm gas 00 trong cầu tàu, Phan Khắc thiếu tướng nhìn thấy một màn này cũng là nhíu mày. Chỉ có điều hắn cũng không có trách cứ Phong Vũ ý tứ, hắn biết do Phong Vũ là ý thức lưu, chống lại tạ kẻ đạn nạ gã ngộ bù hơi có chút thua thiệt. Làm tư lệnh hạm đội quân cơ động, hắn cân nhắc là sai lầm của mình, coi thường hạm đội tuyến 2 ưu á cờ nhân tài. Hắn nguyên lai tưởng rằng sẽ bị đuổi tới nơi đây đi lính quá nửa là chút ít nhị lưu phi công chuẩn ác, dùng Phong Vũ thực đủ sức để đối phó. Không nghĩ tới trước mắt vị này điều khiển MS nguyên mẫu màu đen đúng là vị cao thủ nhất lưu, mặc dù phóng tới hạm đội tuyến 1 cũng sẽ nhận trọng dụng. Sau lưng Phan Khắc, còn không có đi về nghỉ tham mưu trưởng từ Viễn Tinh đại tá thở dài. Lúc trước hắn đã kịp thời cung cấp tạ kẻ đạn nạ gã ngỗ bù tư liệu bao cấp Phong Vũ, nhưng loại trợ giúp này cuối cùng là phi thường có hạn, chỉ giúp đỡ phe mình phi công hiểu rõ đối thủ, nhưng không cách nào theo trên căn bản tăng lên kỹ xảo chiến đấu. Ánh mắt trở lại trên chiến trường, đã chiếm hết ưu thế Tạ Kẻ Đạ Nạ Gả Ngỗ Bù quyết định hóa ưu thế làm thắng thế, tại hai bên cố máy lại một lần tiếp cận, MS Nguyên Mẫu bày ra một cái hiếm thấy động tác, hai tay toàn bộ đặt ở cố máy bên trái, song đao đều xéo xuống lần sau tại bên người. Chứng kiến cái này thức mở đầu, Phong Vũ lập tức cảnh giác lên. Đây là hắn đã gặp Tạ Kẻ Đạ Nhị Đao lưu thức thứ hai, Sở Tỉnh Lĩnh Cút. Quyền 7, Tinh Không Độc Vũ Giả chương 39, Đệ Tam Bản Phủ. Sở Tỉnh Lĩnh Cút tại Tạ Kẻ Đạ Nạ Gả Ngỗ Bù trong hợp tập chiến đấu tiến xuất hiện qua một lần, nhưng làm đánh rơi một cái chiếc phi công chuẩn át New Asia đại chiêu, bị đặt ở tới gần đầu phim vị trí tiến hành giới thiệu, cho nên Phong Vũ tự nhiên là thấy được. Chiêu này nhìn như thường thường không có gì lạ, thì ra là song đao theo đồng nhất bên hướng ngang vung đao, một trên một ở dưới, thẳng đến mô bê sổ đi ở phần bụng chỗ yếu. Thượng bộ xạ bờ hợp kim chém khoang điều khiển, hạ bộ đao quang hạt chém lò động lực. Lúc trước chỉ là quan sát video, Phong Vũ cũng có chút buồn bực, đơn giản như vậy chiêu số vị tiên New Asia phi công chuẩn át làm sao lại sẽ nói. Nhưng tự mình tiếp xúc qua Tạ Kẻ Đạ Nhị Đao lưu thức thứ nhất oan sở tỉnh sau đó, Phong Vũ cuối cùng tại trong lòng hiểu rõ. Đến lúc này Tạ Kẻ Đạ Nạ Gả Ngỗ Bù song đao đã quét ngang tới, thoạt nhìn sẽ phải đồng thời nguy hiểm cho Mô Bê Sổ đi ở hai nơi chí mạng chỗ yếu. Nhưng Phong Vũ trong lòng rõ rệt, chân chính sát chiêu là đao quang hạt, mà xã bờ hợp kim cũng không thể nói là cái nguy trang, mà càng giống như là một tiên phong mở đường. Đang đối với tay không biết MS Nguyên Mẫu màu đen đối động cơ xuất lực tỷ lệ đã làm điều chỉnh dưới tình huống, thường thường cùng giải quyết dạng sử dụng song đao đến tiến hành đón đỡ. Mà Sở Tín Lĩnh Cút cạm bẫy liền ở đây chờ. Phong Vũ cũng đồng dạng chọn dùng song đao đón đỡ, sau đó cũng cảm giác một cổ cự lực theo MS Nguyên Mẫu trên xạ bờ hợp kim truyền đến, chớp mắt vượt qua MV đút Nguyên Mẫu hai tay cơ cấu truyền lực phụ tải, tạo thành bánh răng truyền động kẹt. Loại này kẹt chỉ là có tính cách tạm thời, coi như không có phi công tiến hành can thiệp, hệ thống cũng sẽ ở một giây đồng hồ ở trong tự hành cởi bỏ. Nhưng ở loại này cận thân đánh đấm dưới tình huống, Mô Bê Sổ đi ở cánh tay một giây đồng hồ không thể động chính là chí mạng. Tạ Kẻ Đạ Nạ Gả Ngỗ Bù đây là vận dụng kích thích sung, khiến cho nguyên bản tay cơ giới xuất lực liền lớn hơn mặt khác cô máy bộ này MS màu đen hơi sức bạo tăng, đối Phong Vũ cô máy màu thủy lam sinh ra áp chế sức mạnh. Nói sau MS tay kia, thực tế cũng không phải là cùng xã bờ hợp kim đồng bộ công kích đao quang hạt thoáng lệch sau mấy cm, đối với hình người Mô Bê Sổ đi ở hình thể cao lớn tới nói, này tí xíu trên lệnh căn bản là không có cách dùng mắt thường tiến hành phán đoán chính xác. Khi MV đút Nguyên Mẫu hai tay tạm thời cứng ngắt sau đó, cầm trong tay đao quang hạt MS màu đen cổ tay trái đột nhiên làm ra một cái ngược kim đồng hồ xoay tròn 90 độ. Nếu như là nhân thể làm như vậy, chỉ sợ sẽ đem mình cổ tay cho chuyển biến, nhưng Mô Bê Sổ đi ở thủ đoạn lại là có thể 360 độ vô cực xoay tròn, căn bản không quan tâm cái này. Nói cách khác, lúc này MS Nguyên Mẫu đao quang hạt cùng mình xã bờ hợp kim hiện lên góc 90 độ, cùng Phong Vũ tỏa giá song đao song song, vừa mới từ trung gian xuyên qua. Theo MV đút hông dưới lên trên vung lên. Không sai, lúc trước bị chém ở một thức này thuộc hạ chiếc kia New Asia chuẩn át Mô Bê Sổ đi ở chính là chỗ này sao xong đời, mà Phong Vũ mới nhìn video thời điểm cũng không hiểu mình tiền bối vì cái gì liền ngăn không được một chiêu này. Mà lúc này hắn hiểu được rồi, không phải phi công không phản ứng kịp vấn đề, mà là vì Mô Bê Sổ đi ở cánh tay của xuất hiện cứng ngắc ngắn ngủi. Phong Vũ MV đút màu thủy lam cũng không ngoại lệ mà nhận lấy cánh tay cứng ngắc làm phức tạp. Không cách nào kịp thời chuyển động cổ tay đi đón đỡ Tạ Kẻ Đạ Nạ Gả Ngỗ Bù đao quang hạt. Nhưng hắn cũng không phải loại tự phụ kia đến xem thường đối thủ và tiền bối cuồng vọng chi bối, đã sớm đã làm xong mình cũng đồng dạng không ngăn nổi chuẩn bị tư tưởng. Vì vậy chỉ thấy MV đút Nguyên Mẫu đột nhiên làm một tại chỗ lộn ngược ra sau động tác, mượn nhờ cửa phun vẹt tỏ xuất lực, cùng với còn có thể hoạt động bánh răng chuyển động khớp vai, trợ giúp chính mình đã tránh được Tạ Kẻ Đạ Nhị đao lưu thức thứ hai Sở Tỉnh Lĩnh Cốt tấn công. Phong Vũ này tràn ngập sức tưởng tượng trốn tránh phương thức hoàn toàn ra khỏi Tạ Kẻ Đạ Nạ Gả Ngỗ Bù đoán trước, vị này phi công chuẩn át UA cờ không khỏi sửng sốt một chút. Lúc chiến đấu ngây người kia là vô cùng nguy hiểm tình huống, nhất là đối mặt một vị Phong Vũ còn trẻ như vậy phi công. Trận đánh lúc trước Norton thiếu tá và Philip trung tá, Phong Vũ đều là bắt lấy sơ hở của đối phương đến phát động chí thắng một kích, theo lý hôm nay cũng phải như vậy. Hắn cũng xác thực nghĩ muốn làm như vậy rồi, đáng tiếc lại làm không được. MV đút Nguyên Mẫu cái này lộn ngược ra sau trực tiếp nhảy ra khỏi mấy trăm mét xa, căn bản không cơ hội bắt lấy Tạ Kẻ Đạ Nạ Gả Ngỗ Bù sai lầm, sau cùng chỉ có thể ở vội vàng trong sử dụng bả vai 120mm pháo gột đánh một pháo, đáng tiếc cũng không có hiệu quả gì. Không sai, Phong Vũ mình cũng không ra, nhưng cũng không phải ý thức lên vấn đề, mà là mệt mỏi thân thể không thể trung thực chấp hành muốn thao tác, động cơ xuất lực bàn đạp dùng sức quá độ, dẫn đến cỗ máy mất khống chế bay xa. Hắn cũng không khỏi thở dài bỏ tay. Nhưng Tạ Kệ đã nạ gã ngỗ bụ nhưng không có ý thức được chính mình đã tránh được một đoạn, mà là cho rằng Phong Vũ thuần túy chỉ là đang tránh né mình sợ tìm mình cút. Hai người đều đang vì mình sai sót cơ hội mà ảo não, chiến đấu lại nhưng phải tiếp tục. Hạm gạt không không trong, Phan Khắc thiếu tướng mắt thấy Phong Vũ vừa mới tránh thoát Tạ Kệ đạn nạ gã ngộ bụ thức thứ hai, tình thế lại không thấy chuyển biến tốt đẹp. Suy tư sau một lát, hắn làm ra một cái làm cầu tàu tất cả nhân viên khiếp sợ quyết định, pháo chính nhắm trúng hai chiếc máy nguyên mẫu khu vực giao chiến, nạp năng lượng 20 giây, trực tiếp pháo kích bọn hắn. Mắt thấy tay hỏa lực sững sờ mà nhìn mình, trên tay lại không có bất kỳ động tác, Phan Khắc thiếu tướng hung hăng trừng mắt liếc hắn một cái, thi hành mệnh lệnh. Có nghe thấy không? Kỳ thật Phan Khắc chiêu này hay là cùng Chu Nam đại tá học, theo Vê đút một hậu chiến Phong Vũ thiết bị ghi chiến trường trong dẫn xuất tư liệu, hắn đã biết tại tiến công Vê đút một cứ điểm thời điểm, hạm gạt không một cơ trưởng từng dùng qua có thời gian nạp năng lượng pháo kích pháp, lúc này quyết định mượn dùng một chút. Hơn nữa hắn cũng biết, loại trình độ này pháo kích đối Phong Vũ là không có uy hiếp, ngược lại có thể làm cho hắn tóm lấy đối thủ sai lầm cơ hội. Vì vậy Chu Nam có thời gian nạp năng lượng pháo kích pháp tại tinh vực bờ hờ tái hiện, đánh về phía trong giao chiến hai vị phi công chuẩn ác. Tạ Kệ đã nạ gã ngỗ bụ bị pháo kích phản ứng đầu tiên là New Asia người điên, rõ ràng không phân tốt xấu, ngay cả người mình đều cùng nhau phá hoanh. Mà Phong Vũ lại theo trong lần pháo kích này cảm thấy một loại giống như đã từng quen biết cảm giác thân thiết, không khỏi nhớ tới Vê đút một từng màn. Tại hai người đều có chỗ phân tâm dưới tình huống, bọn hắn đối này một pháo lựa chọn đồng dạng phương thức xử lý, đó chính là nhanh chóng né tránh, mà không phải như lúc trước Phong Vũ và Nọt Tẩn dạng kia đi liều lòng can đảm. Nhưng mà có thời gian nạp năng lượng pháo kích pháp ưu điểm lớn nhất chính là tuần suất cao xạ kích, 20 giây một lần, đủ để cho phi công thường tinh thần tan vỡ. Nhưng là tác xạ như vậy tần suất đối với điều khiển máy nguyên mẫu hai vị phi công chuẩn át tới nói, vậy cũng là xuất ra trong ngày thường đối tập hỏa một nửa tinh lực là đủ rồi, đoạn không đến mức bị loại trình độ này chủ pháo chiến hạm đánh trúng, chỉ là sẽ bị làm rối loạn nhịp điệu chiến đấu mà thôi. Nhưng mà loại phương thức này cũng giật được Phong Vũ khẩu vị, hắn vốn chính là ý thức lưu, am hiểu bắt cơ hội, mà không phải tại chính diễn so đấu thao tác lên thực lực cứng. Trái lại Tạ Kệ đã nạ gã ngỗ bù liền rất đáng ghét như vậy pháo kích, nhiều lần đánh loạn nhịp độ công kích của hắn, để hắn không có cách nào khác tích lũy ưu thế làm thắng thế. Dưới loại tình huống này, hắn chỉ có tế ra bản thân đệ tam bản phủ. Quyền 7, Tinh không độc vũ giả chương 40, Thăng Long ít chạm. Tạ Kệ đã nạ gã ngỗ bụ để cho mình MS nguyên mẫu cùng Phong Vũ tạm thời bảo trì ở một cái bất động tương đối trạng thái. Hai chiếc mô bê sô đi ở cách xa nhau mấy trăm km, tại sao khổng lồ xanh chiếu dọi xuống, màu thủy lam mở vê đốt nguyên mẫu lộ ra ngoài ra chói mắt, bất kể là tại trên thị giác hay là trên tâm lý, đều là vùng không vực này chủ tiêu điểm chú ý. Giờ khắc này, Tạ Kệ đã nạ gã ngỗ bụ cảm giác mình sống được có chút bực bội, nếu như có thể chăm chú tại chiến đấu, hắn vậy cũng có thể như đối thủ trước mắt như vậy phong quang. Thân là nhị đao lưu người thừa kế và người truyền bá, hắn là như vậy cái chiến sĩ, là một võ sĩ, mà không chỉ là một cái tương lai huấn luyện viên. Nếu như nói tối sơ hắn đi lính là vì để nhị đao lưu một lần nữa tỏa sáng sáng giỏi, như vậy về sau hắn đã yêu thân là phi công cảm giác. Hắn cũng khát vọng có thể như Phong Vũ dạng kia chẳng hạm chẳng thành, vừa ra trận khiến cho đối thủ sợ, để hạm đội địch từ trên xuống dưới đều khẩn trương lên. Rút dây động rừng, đây mới là át chủ bài nên có phong phạm. Nhưng hắn một mực khiêng trọng trấn Tạ Kệ đà nhị đao lưu trọng trách, nhất định phải còn sống nhịn đến xuất ngũ, sau đó đem tài nghệ truyền thừa tiếp. Bởi như vậy, hắn trên chiến trường không cách nào đặt mình vào nguy hiểm, không cách nào lấy mạng đi liều, cho nên trên khí thế luôn thiếu đi một chút như vậy phi công át nên có sức gáp bức và sức thống trị chiến trường. Thậm chí còn muốn tại chính mình giã từ sự nghiệp khi đang trên đỉnh vinh quang, đi vào tinh vực bờ hờ một chỗ như vậy dưỡng lao. Thu thập có chút chán nản tâm tình. Tạ Kệ đã nạ gã ngỗ bụ biết mình đã không có cơ hội trở lại hạm đội tuyến đầu đi trọng nhặt nhiệt huyết hoài cảm, đối thủ trước mắt hẳn là hắn trong kiếp sống quân nhân một lần cuối cùng cơ hội chứng minh mình. Tiêu diệt Phong Vũ, hắn sẽ trở thành lịch chuyển một trận anh hùng, hắn phi công kiếp sống đem vẽ xuống hào quang một khoản, sau đó nở mày nở mặt mà xuất ngũ, đi vào UA cờ cao cấp trại huấn luyện làm một gã huấn luyện viên phi công, đem Tạ Kệ đã nhị đao lưu truyền thừa tiếp. MS nguyên mẫu màu đen bày ra một cái không đồng dạng như vậy thức mở đầu. Bất kể là tay trái xạ bờ hợp kim hay là tay phải đao quang hạt, đều biến thành cầm ngược. Điều này cũng làm cho có nghĩa là đây là nhất thức trở tay đao chiêu thức. Trừ ra cầm ngược song đao, MS hai tay cũng hướng phía dưới giao nhau tại phần dưới bụng, tựa như một cái kéo. Hơn nữa hai cánh tay cũng không phải là đối xứng hoàn toàn với trục trung tuyến thân thể, mà là hướng hữu khuynh nghiêng nhất định góc độ, tương đối thân trên lại hướng bên trái đằng trước có chút nhập thần, bày biện ra một loại cực có công kích tính ám chỉ. Tại Tạ Kệ Đạ Nhị Đao lưu cho đến tận này hiện ra ba thức bên trong, một thức này động tác chuẩn bị là rõ ràng nhất, chỉ cần không phải mù, đều có thể nhìn cho ra Tạ Kệ Đạ muốn phát đại chiêu. Hắn đem thức mở đầu khiến cho như thế bắt mắt, như thế đường hoàng, rất rõ ràng là yên tâm có chỗ dựa chắc, đủ để chứng minh một chiêu này không giống hai thức trước, không còn là dựa vào ẩn nút mờ ám đến tạo cơ hội, mà là có thêm để đối thủ khó lòng phòng bị thực lực ứng. Ý thức được điểm này, Phong Vũ đã ra động tác 12 phần cảnh giác, cái gì đến đã làm xong phát động kích thích xung đến ứng đối một chiêu này chuẩn bị. Đến lúc này, Tạ Kệ Đa Nạ Gà Ngộ Bụ lái hắn MS nguyên mẫu màu đen tới. Chỉ thấy cỗ máy phải lui về sau và trái trước bên cửa phun vẹn tỏ đồng thời xuất lực, mô bê sổ đi ở bắt đầu tiến vào xoay tròn ngược kim đồng hồ. Hơn nữa MS tốc độ bay có rõ ràng tăng lên, còn muốn vượt qua phía trước cực hạn, hiển nhiên là lại một lần đã phát động ra kích thích xung. Tạ Kệ Đa tỏa giá trước mắt hóa thành một cái màu đen vòi rồng, lại phảng phất một cái lô đen, cắn nuốt sao khổng lồ xanh ánh sáng chói mắt, hơn nữa mang theo cắn nuốt tất cả, quét ngang hết thể khí thế, gào thét lên hướng Phong Vũ bên này bao trùm tới. Tạ Kệ Đa Nhị Đao lưu thức thứ ba, Thăng Long Ít Chạm. Một kích này thoạt nhìn chính là phá hoại tính cực mạnh, hơn nữa bằng vào mắt thường căn bản thấy không rõ đối phương song đao ở nơi nào, cho nên căn bản không thể nào đón đỡ. Phong Vũ thử hướng ngang di động MV đút nguyên mẫu, xem có thể hay không tránh đi đối phương mũi nhọn. Nhưng mà sự thật chứng minh, này chưa bao giờ tại phi công New Asia trước mặt biểu diễn ra Tạ Kệ Đa thức thứ ba tuyệt không phải loại lương thiện, dù là ở vào xoay tròn trạng thái, Tạ Kệ Đa Nạ Gà Ngộ Bụ vẫn như cũ có thể khóa mục tiêu Phong Vũ phương hướng, thậm chí càng thêm linh hoạt. Phong Vũ cũng nghĩ qua phát động kích thích xung tăng tốc thoát ly, làm cho đối phương đuổi không kịp chính mình. Nhưng lập tức bác bỏ loại ý nghĩ này, nguyên nhân là quá tổn thương sĩ khí. Thứ nhất là trung đội cơ động thứ nhất các phi công khó tránh khỏi sẽ đối với hắn đánh mất tin tưởng, trực tiếp dẫn đến phòng tuyến tan vỡ. Thứ hai nếu như mình lựa chọn trốn tránh, liền sẽ trong lòng dưới chôn thất bại hạt giống, mất đi cùng Tạ Kệ Đa Nạ Gà Ngộ Bụ đối kháng chính diện dũng khí. Lại càng không cần phải nói hắn chưa hẳn có thể chạy trốn được, mọi người đồng thời phát động kích thích xung dưới tình huống, hai khoản máy nguyên mẫu trong MV đút thật ra thì vẫn là nếu so với MS hơi chút chậm cái 5%. Này là do ở hai quốc gia kỹ thuật động cơ sai biệt tạo thành không cách nào sao lãng chênh lệch. Chỉ là Tạ Kệ Đa Nạ Gà Ngộ Bụ bộ này MS nguyên mẫu điều chỉnh qua động cơ xuất lực tỷ lệ, do đó xóa đi trên tốc độ một chút sai biệt. Thay vào đó là hai tay cơ đao sức mạnh đã có nhảy vọt tăng lên, đối MV đút nguyên mẫu tạo thành áp chế. Nếu như trốn không thoát, kia liền nghĩ biện pháp ngạnh kháng đi. Hai thức trước Tạ Kệ Đa Nhị Đao lưu, Phong Vũ là ở trong video thấy qua, cũng trước đó nghĩ kỹ đủ loại đối sách. Đến ở trước mắt thức thứ ba, đừng nói Phong Vũ rồi, phi công New Asia liền không ai thấy qua, hắn chỉ lâm trận mới mài gươm, lập tức nghĩ ra một cái biện pháp ứng đối đến. Đốt. Lưu cho Phong Vũ thời gian không nhiều lắm, mặc dù hắn vẫn thoáng lui về phía sau lui, dùng không gian đem đổi lấy thời gian, lưu cho hắn suy nghĩ thời gian vẫn như cũ chỉ có 3 giây đồng hồ. Giây thứ nhất, Phong Vũ nghĩ tới nghiêng người đột thứ, bằng lớn khoảng cách tấn công vượt lên trước chúng mục tiêu đối phương, do đó đánh gãy Thăng Long Ít Chạm. Nhưng ý nghĩ này vừa hiện hiện trong đầu chớp mắt đã bị chính hắn bác bỏ rồi, nguyên nhân rất đơn giản, xoay tròn trong MS màu đen giao thoa song đao chẳng những cực có sức tấn công, đồng thời cũng có thể hữu hiệu bảo vệ tự thân. Phong Vũ nghiêng người đột thứ lực đạo khẳng định không bằng đối phương, hai lẫn tiếp xúc dưới, thế tất yếu bị bắn ra, căn bản không có thể có thể đánh gãy Tạ Kệ Đa thức thứ ba. Giây thứ hai, Phong Vũ nghĩ tới tử thủ, song đao bảo vệ tự thân chỗ yếu, chỉ cần bảo trụ cô máy ngực bụng không bị trực tiếp trúng đích. Trước vượt qua một thức này nói sau. Nhưng như thế tiêu cực phương thức khẳng định là không đúng, vạn nhất mở vê đút hai tay bị trọng thương, kế tiếp cũng chỉ có thể ngồi chờ chết. Tin tưởng Tạ Kệ Đa Nạ Gà Ngộ Bụ sáng tạo một chiêu này thời điểm, cũng đã nghĩ tới đối thủ phòng ngự khả năng. Mà sự thật cũng là như thế, Tạ Kệ Đa Nạ Gà Ngộ Bụ tuy rằng chưa bao giờ trong thực chiến tế ra một chiêu này, nhưng đã vô số lần tại trên máy mô phỏng từng có thực tế. Vô luận đối thủ làm sao phòng ngự, kết quả sau cùng đều là bị Thăng Long Ít Chạm song đao chém vào mình đầy thương tích, sức chiến đấu không kịp thời kỳ toàn thịnh một nửa, cũng không chịu được nữa phía sau hắn tấn công. Phong Vũ bản năng tự nói với mình, đường này không thông, vì vậy không chút do dự bỏ qua loại này bị động tử thủ đần phương pháp. Thứ ba giây, Phong Vũ đã không có thời gian đi suy nghĩ, bình trực giác lựa chọn phương thức thô bao nhất, gậy ông đập lưng ông. Mâu thủy Lam Mô Bát Sô Đi ở cũng bày ra cùng đối phương giống nhau thức mở đầu. Sau đó chạy lớn nhất công suất phát ra cùng kích thích xung bắt đầu tại chỗ tự quay. Xoay tròn đối xoay tròn. Khác nhau ở chỗ MS màu đen là xoay tròn ngược kim đồng hồ, mà MV đút màu thủy lam là thuận kim đồng hồ. Quyền 7, Tinh Không Độc Vũ Giả chương 41, Kỳ Nhân Chi Đạo. hai bên hạm đội đều chú ý tới đây hai vị phi công chuẩn át quyết chiến, trên màn hình giám sát chính đồng thời biểu hiện ra một đen một xanh hai đạo vòi rồng va chạm. Lần này va chạm kéo dài thời gian phi thường ngắn, nhất chính nhất phản hai loại xoay tròn tiếp xúc thời gian vẫn chưa tới một giây đồng hồ liền bị bắn ra, rất nhanh liền một lần nữa kéo dài khoảng cách. Phong Vũ tránh thoát một kiếp, nhanh chóng khống chế cửa phun vẹt tỏ ngược phun ra, đình chỉ tự quay. Sau đó hắn nhanh chóng liếc một cái màn điều khiển chính một góc cô máy tổn thương tình huống báo cáo, cũng không phải rất nghiêm trọng, chỉ là trang giáp lớp phủ có nhiều chỗ quẹt làm bị thương, cũng không suy giảm tới bất kỳ tính năng cô máy. Tạ Kệ Đạn Nạ Gà Ngô Bụ bên kia cũng dừng lại, xa xa nhìn xem màu thủy lam đối thủ, âm thầm kinh hãi. Hắn chiêu này Thăng Long Ít Chạm vẫn là lần đầu tiên sử dụng trong thực chiến, lúc trước tại trong máy mô phỏng có thể nói mọi việc đều thuận lợi, không nghĩ tới liền nhẹ nhàng như vậy mà bị Phong Vũ cùng kỳ nhân chi đạo phá giải. Hắn lần nữa cảm nhận được trước mắt vị này câu lạc bộ trạm hạm phi công cường đại, nội tâm không khỏi sinh ra có chút cảm giác vô lực. Ba chiêu đã qua, hắn cũng không có đạt được bất kỳ thành quả mang tính thực chất, ngược lại mình cũng là vết thương chồng chất. May mà thức thứ ba còn cũng coi là công phòng nhất thể, nếu như không phải Phong Vũ dùng chiêu thức giống nhau, hắn MS nguyên mẫu căn bản sẽ không thụ thương, mà bây giờ cũng cùng MV đốt nguyên mẫu, chỉ chịu một chút bị thương ngoài ra. Ngay tại Tạ Kệ Đạn Nạ Gà Ngô Bụ có chút do dự thời điểm, Phong Vũ lần nữa lấn người đi lên, chủ động phát động một vòng tấn công mới. Mâu thủy lam mô bê sô đi ở gần sát đối thủ sau đó, tay phải xạ bờ hợp kim đâm thẳng khoang điều khiển. Loại công kích trình độ này Tạ Kệ đã đương nhiên sẽ không để vào mắt, tiện tay vung tay, tính toán đem đao đẩy ra. Ai ngờ mở vê đút nguyên mẫu thủ thế biến đổi, xạ bờ hợp kim biến đâm làm vặn, đồng thời bên trái cửa phun vẹt tỏ xuất lực, khiến cho tự thân cố máy hướng phải xoay tròn, chớp mắt đem MS nguyên mẫu mang phía bên trái xoay tròn. Đem phía bên phải lỗ hổng bại lộ bên trái cánh tay đào quang hạt lúc trước. Tạ Kệ Đạn Nạ Gà Ngô Bụ quá sợ hãi, đây chẳng phải là hắn Tạ Kệ Đạn nhị đao lưu thức thứ nhất toàn sở tiền sao. Phong Vũ mở vê đút nguyên mẫu tuy rằng cánh tay sức mạnh không bằng Tạ Kệ Đạn cải tạo qua cố máy, nhưng hắn lợi dụng khéo léo lực kết hợp thân máy xoay tròn, quả thực là tái hiện hai bên giao thủ mới bắt đầu một màn kia. Chỗ bất đồng ở chỗ Tạ Kệ Đạn Nạ Gà Ngô Bụ căn bản thật không ngờ chính mình sẽ bị toàn sở tiền tấn công, tự nhiên trở tay không kịp. Nhưng mà khá tốt hắn hết sức quen thuộc chiêu số của mình, biết rõ không có chuẩn bị tư tưởng mình đã không kịp dùng tay trái đao quang hạt tiến hành chống đỡ, chỉ phải phát động kích thích xung đến tiến hành trốn tránh. Đến tận đây, hai vị phi công chuẩn át riêng phần mình dùng hết hai lần kích thích xung, khó khăn lắm đánh thành ngang tay. Tạ Kệ Đạn Nạ Gà Ngô Bụ lúc trước tích lũy ưu thế không còn sót lại chút gì. Bết bát hơn là lòng tự tin của hắn bị đả kích nghiêm trọng, chính mình đau khổ điều nghiên nhiều năm Tạ Kệ Đạn nhị đao lưu mô bê sổ đi ở chuyên dụng chiêu thức. Trước mắt bị đối phương học hai tay. Cái này cố nhiên thuyết minh Tạ Kệ Đạn nhị đao lưu tại Mô Bê Sô Đi ở trong đối chiến cận thân thực dụng, nhưng dễ dàng như vậy bị đối thủ học, loại cảm giác này thực sự không tốt. Ta muốn là lại dùng ra còn dư lại hai chiêu, hắn sẽ không phải toàn bộ đều học chứ. Tạ Kệ Đạn giờ phút này vô cùng xoắn xuýt. Để Tạ Kệ Đạn nhị đao lưu phát dương quang đại là nhà Tạ Kệ Đạn đời đời giấc ngộng, nhưng làm sao cũng nên là do người nhà Tạ Kệ Đạn đến thực hiện. Hơn nữa cũng có thể làm quân liên bang UA cờ các phi công đối phó New Asia chi dụng, mà không phải trái lại thành làm đối thủ dùng để đối phó chính mình chiêu số. Hắn còn không có xuất ngũ trở thành huấn luyện viên phi công, Tạ Kệ Đạn nhị đao lưu mấy cái sát chiêu hay là hắn ẩn giấu tuyệt chiêu đặc biệt, liền quân liên bang UA cờ các phi công cũng còn không có cơ hội học. Tạ Kệ Đạn Nạ Gà Ngô Bụ cái gì thậm chí đã nghĩ tới nhất một mặt xấu, đó chính là hôm nay hắn ở chỗ này chết trận. Từ đây Tạ Kệ Đạn nhị đao lưu trở thành trước mắt vị này câu lạc bộ trạm hạm phi công chiêu thức, trái lại tàn sát các đồng bào của mình. Nhiều năm về sau, nhắc tới này mấy chiêu, sẽ không còn bị mang theo Tạ Kệ Đạn nhị đao lưu, mà là biến thành tên hắn, bị đánh trên Phong Vũ lạc ấn. Loại ý nghĩ này rất có thể sẽ biến thành chân thật, điều này làm cho Tạ Kệ Đạn Nạ Gà Ngô Bụ phi thường tan vỡ, sĩ khí chảy xuống đáy cốc. Khi một vị chiến sĩ đã mất đi trên chiến trường liều chết quyết tâm và tâm huyết sau đó, mặc hắn có thực lực rất mạnh và năng lực, tổng hội đang đối mặt trước mắt trạng huống như vậy khi mất đi dũng khí chiến đấu, Tạ Kệ đã đúng là như thế. Hắn gánh vác quá nhiều, băn khoăn quá nhiều, thế cho nên quên một danh chiến sĩ chân chính thứ hẳn nên nắm giữ, tìm đường sống trong chỗ chết. Mà Phong Vũ trùng hợp trái lại, hắn không có thân nhân, người yêu cũng xa không thể chạm, hắn đã không có gì tốt mất đi, trừ ra tính mạng. Mà đã trải qua trận vê đút một sau đó, tính mạng của hắn đã không thuộc về mình nữa, là các chiến hữu giao phó hắn, là nhặt về. Trừ ra lấy mạng đi liều một cuộc lại một trận thắng lợi, hắn không có lựa chọn nào khác. Vì vậy chứng kiến MS nguyên mẫu trôn tranh sau đó, hắn lại đuổi theo, lúc này đây hắn bày ra sở tín đỉnh cốt thức mở đầu, chuẩn bị đem kỳ nhân chi đạo quán triệt đến cùng. Hắn phát hiện Tạ Kệ Đạn nhị đao lưu sắc thực dùng tốt, đền bù hắn ở đây kỹ xảo chiến đấu cận thân lên chưa đủ, cũng vì hắn thể hiện rồi một con đường mới, tăng lên tự thân sức chiến đấu tiền đồ tươi sáng. Phong Vũ cảm giác được, Tạ Kệ Đa hẳn còn có mặt khác chiêu số, hắn đã quên trận chiến đấu này bản thân mục đích, mà là muốn theo trên người đối thủ học được nhiều hơn. Nhưng Tạ Kệ Đa đã sợ rồi, hắn chậm chạp không chịu sử dụng ra thức thứ tư. Hơn nữa nhìn đến Phong Vũ bày ra sở tỉn lỉnh cốt tư thế đi truy kích chính mình, hắn làm ra một cái khiến cho mọi người rớt phá mắt kiếng lựa chọn, trốn. MS nguyên mẫu màu đen buông bỏ vùng này cự ly tàu địch gần trong gang tấc chiến trường, quay đầu hướng phe mình hạm đội bay đi. Vào giờ phút này Tạ Kệ Đa nạ gà ngỗ bù đã không có bất kỳ cầu thắng dục vọng, hắn chỉ muốn sống trở về, còn sống đem Tạ Kệ Đa nhị đao lưu mang về, dù là đã mất đi tất cả vinh quang, hắn thầm nghĩ bảo trụ Tạ Kệ Đa nhị đao lưu tên tuổi. Trong hạm đội bờ hờ, trung tướng quan chỉ huy lớn tiếng gầm thét, để tên kia đứng lại cho ta. Nếu là hắn sợ sẽ chết ở dưới đao đối thủ, vậy cũng đừng nghĩ còn sống trở lại trên kỳ hạm. Nếu là hắn dám nữa bay trở về, liền lấy pháo chính bắn cho ta. Cuộc chiến này nếu như đánh thua, ta đập chết hắn. Kỳ hạm thông tín viên do dự nhìn xem quan chỉ huy, không biết nên làm sao truyền đạt mệnh lệnh này. Nguyên lời truyền đạt. Trung tướng chừng nàng một cái, lại quay đầu nhìn về tránh pháo thủ, nạp năng lượng pháo chính, tiếp theo pháo bắn cho ta MS nguyên mẫu, cho hắn biết ta không phải nói đùa. Lúc này kỳ hạm pháo chính đã tiếp cận nạp năng lượng hoàn tất, 5 giây sau đó, này một pháo đánh về phía còn đang điên cuồng chạy thục mạng Tạ Kệ Đa nạ gà ngộ bù bên kia. Nhìn xem đâm đầu vào phe mình hỏa lực, Tạ Kệ Đa nạ gà ngộ bù mặt xám như cho, tuyệt vọng và vô lực bao phủ trong lòng của hắn. Tránh được pháo chính oanh kích sau đó, sau lưng tốc độ bay vốn là thoáng nhanh hơn hắn mở vê đút màu thủy lam đã tới gần đến 50 km. Khoảng cách này đối với Mobeso đi ở tới nói, chỉ cần không phải mấy giây thời gian có thể bay qua, thuộc về cận thân đối chiến cự ly. Tạ Kệ Đa biết mình đã bị dồn đến tuyệt lộ, không có lựa chọn nào khác. Hắn hai mắt đỏ bừng quay đầu, trong miệng gào thét lớn, Tạ Kệ Đa thức thứ 5, tuyệt mệnh trảm. MS nguyên mẫu màu đen hai tay mở ra, song đao lập tức tại hai bên, lần thứ 3 kích thích súng phát động, đón Phong Vũ bay đi. Quyền 7, Tinh không độc vũ giả chương 42, sát thủ chuẩn ác. Tạ Kệ Đa tại trong khoang điều khiển gào to Phong Vũ nghe không được, nhưng là từ đối phương quái dị thức mở đầu trong đó, hắn vẫn ý thức được nguy hiểm tiến đến. MS nguyên mẫu màu đen tư thái bay tựa như một tòa thập tự giá, loại này tư thế nói thật cũng không thích hợp thực chiến, song đao đong đưa biên độ quá lớn, mục tiêu quá rõ ràng, rất dễ dàng trốn tránh. Nhưng thập tự giá có một loại tầng sâu hàng nghĩa, ở thời đại trước kỷ nguyên công nguyên mới bắt đầu, thập tự giá là một loại hình cụ, dùng để tiến hành tử hình xử quyết, đại biểu cho tử vong. Đúng là từ một điểm này, Phong Vũ ý thức được cùng đường bí lối Tạ Kệ Đa nạ gà ngỗ bù một chiêu này nhất định không dễ chọc. Chỉ là hắn nghĩ không ra cái này thập tự giá một dạng tư thế đến tột cùng sẽ diễn sinh ra kiểu sát chiêu gì đến, chỉ xốc lại 12 phần cảnh giác, tùy thời chuẩn bị phát động một lần cuối cùng kích thích sung. Trong nháy mắt, hai chiếc Mobeso đi ở đã gần sát lẫn nhau. Tạ Kệ Đa nạ gà ngỗ bù MV đút nguyên mẫu vẫn như cũ bảo trì thập tự giá tư thế, một chút cũng không có phải cải biến ý tứ. Như hắn dạng này không môn đại khai mà bay tới, Phong Vũ hoàn toàn có thể một đao đâm thẳng cỗ máy ngược bụng bộ vị, cam đoan đối phương không kịp đón đỡ. Nhưng Phong Vũ rõ ràng không có bánh từ trên trời rớt xuống chuyện tốt, Tạ Kệ Đa nạ gà ngỗ bù dầu gì cũng là cái phi công chuẩn ác, hơn nữa là được xưng sát thủ chuẩn ác cường giả, khẳng định không thể phạm sai lầm cấp thấp gì, nhất là loại này hình như là chịu chết tư thế. Trong đó tất có âm mưu. Tuy rằng Phong Vũ kỹ xảo chiến đấu cận thân không bằng Tạ Kệ Đa nạ gà ngỗ bù, nhưng hắn nhưng là ý thức lưu, khiếu giác chiến trường và ý thức nguy hiểm một chút cũng không kém. Hắn tình nguyện tin tưởng mình bị bắt được cơ hội, mà không phải loại này đối thủ đặt ở trước mắt cả bấy. Muốn biết rõ Phong Vũ thế nhưng là rất am hiểu cho đối thủ hạ sáo, lúc trước hắn đang là như thế này đánh bại hai gã phi công chuẩn át của UAC. Cho nên hắn không có động tĩnh, dùng bất biến ứng và biến, chậm đợi đối thủ xuất chiêu. MS nguyên mẫu trong, Tạ Kệ Đa nạ gà ngô bủ đối với Phong Vũ bình tĩnh có chút thất vọng, nhưng hắn đã không có đường lui, chỉ kiên trì đem thức thứ 5 xử đi ra. Chỉ thấy hai chiếc Mobeso đi ở rất quỷ dị trước mặt gần sát. Trong tay song đao lại không có bất kỳ động tác công kích tính, thẳng đến lồng ngực kề sát mà đụng vào nhau, tựa như hai cái cầu thủ bóng rổ đang ăn mừng thắng lợi. Nhưng ngay tại đụng vào trước mắt, thay đổi bất ngờ. Tạ Kệ Đa nạ gà ngỗ bù MS màu đen đột nhiên hai tay về phía trước hợp lại, giống như là muốn ôm phong vân tỏa giá. Nhưng đây tuyệt không phải ôm nhiệt tình, MS tay cổ tay xoáy tròn vào trong, song đao bày qua góc 90 độ, theo MV đút nguyên mẫu sau lưng giao nhau mà xuyên đâm tới. Phong Vũ thầm nghĩ trong lòng một tiếng tới. Quyết định thật nhanh phát động kích thích sung, tất cả hướng lên cửa phun vẹn tỏ đồng thời lớn nhất xuất lực, màu thủy lam Mobeso đi ở lập tức dùn người một cái, hướng phía dưới bay đi. chỉ là tại cách gần như thế, nghĩ phải hoàn toàn tránh đi tạ kẻ đạ nạ gã ngỗ bù tuyệt mệnh chạm cũng không có khả năng. MS song đao vẫn như cũ cắm vào MV đút thể nội, chỉ là vị trí hơi cao rất nhiều, đã rơi vào hai bờ vai. Phong Vũ tranh thủ thời gian nhìn thoáng qua cô máy báo cáo tổn thương, biểu hiện tay phải cơ cấu truyền lực bị hao tổn, tay phải xạ bờ hợp kim đã không cách nào sử dụng. Hắn nói thầm một tiếng vận hạnh, đồng thời thao tung cánh tay trái đao quang hạt theo MS phải phần hông vị đâm vào cỗ máy đối phương. Dòng hạt cắt MS màu đen trang giáp, từng điểm chui vào trong bụng, sau cùng theo bên trái dưới nách đâm ra. Kết thúc rồi à? Động tác mới vừa rồi phát sinh ở trong điện quang hỏa thạch, ở ngoài đứng xem thậm chí thấy không rõ hai bên động tác thứ tự trước sau, tại là tất cả người chăm chú nhìn hai chiếc mô bè xô đi ở, nhìn bọn họ đến tột cùng là đồng quy vu tận hay là phân ra được thắng bại. Hình ảnh dừng lại một giây đồng hồ không đến, hai chiếc mô bè xô đi ở lại bắt đầu chuyển động, hiển nhiên chiến đấu cũng chưa kết thúc. Trước tiên làm ra động tác là tạ kẻ đạ nạ gã ngỗ bù MS nguyên mẫu, chỉ thấy hai cánh tay của hắn bắt đầu chuyển động, nắm song đao bắt đầu xuống cắt. Ý đồ mở ra MV đút màu thủy lam khoang điều khiển. Nhưng là bởi vì tư thế vấn đề, MS hai tay không cách nào phát lực, tốc độ cũng không nhanh. Phong Vũ cũng bị động tác của đối phương lại càng hoảng sợ, hắn đao quang hạt rõ ràng chuẩn xác xuyên thấu điều khiển MS khoang thuyền vị trí, vậy mà không thể giết chết tạ kẻ đạ nạ gà ngộ bù. Nhưng hắn lập tức đã rõ đây là chuyện gì. Bộ này MS nguyên mẫu màu đen vị trí khoang điều khiển từng giờ trò. Khó trách tạ kẻ đã nạ gã ngỗ bù thức thứ 5 sẽ tiêu ngạo như vậy mà lộ ra ngực bụng không môn, phân minh là yên tâm có chỗ dựa chắc. Vấn đề là cao 16m MS ngực bụng bộ phận có chừng gần cao 7m, buồng lái này độ cao chỉ vẹn vẹn có hơn 1m, nếu như không tại ban đầu vị trí, này sẽ là ở đâu? Phong Vũ không có nhiều thời gian như vậy đi tìm tòi nghiên cứu vấn đề này, tạ kẻ đã nạ gã ngỗ bù song đao cắt xuống tốc độ tất nhiên không nhanh, nhưng cũng chỉ muốn 2 thời gian 3 giây có thể cắt vào MV đốt nguyên mẫu khoang điều khiển. Hơn nữa theo song đao cắt xuống tiến hành, tính năng cỗ máy cũng sẽ nhận tổn hại cực lớn, đến lúc đó có thể sẽ đánh mất càng nhiều nữa công năng, ví dụ như cánh tay trái đao quang hạt. Phong Vũ quyết định thật nhanh, đóng cửa đao quang hạt năng lượng cung ứng, đem MV đút cổ tay trái xoay tròn nhất định góc độ, lại mở ra một lần nữa đao quang hạt. Vì vậy quang đao tại MS nguyên mẫu phần dưới bụng vị trí một lần nữa duỗi ra, trực tiếp đâm vào đối thủ tọa giá lò động lực. Đây là một cái hành vi điên khủng. Mô bè xô đi ở trong quá trình cận thân đối chiến bình thường sẽ không tấn công đối thủ lò động lực, bởi vì này sẽ dẫn phát một cuộc nổ hạt nhân nhỏ, dẫn đến lưỡng bại câu thương. Nhưng Phong Vũ đã bất chấp nhiều như vậy, hắn có thể khẳng định tạ kẻ đạ nạ gã ngỗ bù bộ này MS màu đen không có khả năng cải biến lò động lực vị trí, suy cho cùng lò động lực thể tích lớn hơn, thả xung quanh kết nối lấy số lớn động lực và truyền lực thiết bị, căn bản không thể tiến hành cải biến. Khi đao quang hạ xuyên thấu MS nguyên mẫu lò động lực trước mắt, tạ kẻ đạn nạ gã ngỗ bù tọa giá rốt cục triệt để đánh mất động lực, ngừng lại. Tay trái đao quang hạt bởi vì bị cắt đứt năng lượng cung ứng mà tự hành đóng cửa, chỉ còn lại xạ bờ hợp kim còn cắm ở MV đút bên trái ngực. Lò động lực theo hư hao đến hoạch bạo còn có vài giây đồng hồ thời gian, MV đút màu thủy lam tuy rằng trong thân thể cắm đối phương xạ bờ hợp kim, không cách nào lập tức thoát ly, nhưng hắn còn có thể làm ra một chút động tác khác đến tiến hành tự bảo vệ mình. Chỉ thấy bộ này mô bè xô đi ở con người lên. Đem hai tay hai chân ngăn tại ngực bụng chỗ hiểm lúc trước, đồng thời hai chân mãnh lực đạp ra đối phương. Hơn nữa bả vai trên nối 120mm pháo Ghost cũng đồng thời nổ súng, lợi dụng sức giật đến tăng tốc thoát khỏi đối phương động tác. Này liên tiếp động tác hoàn thành sau, MV đút nguyên mẫu vai trái bị đối phương xạ bờ hợp kim hoàn toàn chặt đứt, Phong Vũ đánh mất tất cả cận thân công kích năng lực. Hai chiếc mô bè xô đi ở cự ly bị kéo ra vài mét, không còn là dính chặt vào nhau. Đến lúc này, lò động lực nổ hạt nhân nhỏ đúng hạn tới. Số lớn cô máy mảnh vỡ đang trùng kích sóng lôi cuốn trong đánh tới Phong Vũ tỏa giá, đem cô máy đánh cho thương tích đời mình. Che ở trước ngực cánh tay trái và hai chân cũng bị nhiệt độ sóng xung kích hòa tan hơn phân nửa, đằng trước thân thể cửa phun vẹt tỏ toàn bộ hủy, đầu chính diện cảm biến toàn bộ hủy, ngực bụng trang giáp lớp phủ tàn phá không chịu nổi, lộ ra nội bộ cơ cấu. Lúc này mở vê đút nguyên mẫu nguyên bản anh tuấn cô máy màu thủy lam đã kinh biến đến mức đen thùi lùi, phảng phất từ hiện trường hỏa hoạn kiếm đi ra thi khối. Vừa giống như cổ đại cực hình trong người trệ một dạng, vô cùng thê thảm, chỉ có lò động lực và khoang điều khiển cũng không bị thương tổn. Đang trùng kích sóng dưới sự thôi thúc, đã không cách nào nhúc nhích mô bè xô đi ở bị đẩy về phía phe mình hạm đội. Hạm đội bờ hờ trong xoáy hạm, trong đêm chỉ huy quan trận mắt há hốc mồm mà nhìn qua cái kia như thiên thạch một dạng MV đút nguyên mẫu hải cốt, không phải nói cái gì. Đến lúc này MV đút nguyên mẫu tự động tín hiệu cầu cứu đèn nhấp nhoáng, đây là cỗ máy kèm theo công năng. Dùng cho hướng phe mình cứu viện bộ đội gửi đi tín hiệu, báo cho khoang điều khiển hoàn hảo, phi công may mắn còn sống sót. Trung tướng quan chỉ huy sau lưng, phó quan lớn tiếng hỏi, hắn còn chưa có chết. Có muốn hay không pháo hoành hắn? Để tên này sống sót, tuyệt đối là ưu a cờ chúng ta ác ngộng. Hắn giết chết hai chúng ta vị chuẩn ác, hắn mới thật sự là sát thủ chuẩn ác. Quyền 7, Tinh không độc vũ giả chương 43, chiến thắng trở về. Ngồi ở tàn phá mở vê đút nguyên mẫu trong khoang điều khiển, Phong Vũ biết mình giờ phút này thân ở trong nguy hiểm. Hắn cách phe mình hạm đội còn có 30 giây khoảng chừng thời gian bay, đầy đủ hạm đội bờ hờ bắn trụm pháo kích hắn một vòng. Đây đối với đã mất đi hơn phân nửa cửa phun vẹt tỏ và tất cả số lần kích thích xung mở vê đút tới nói, cái này là hoàn toàn không cách nào tránh né, chỉ có một con đường chết. Thông qua hệ thống tự kiểm, vì ở trước người các chủng cơ cấu thiết bị đều có bất đồng trình độ bị hao tổn, liền hệ thống điều khiển đường truyền đường đều xuất hiện trục trặc. May mà bộ này mở vê đút nguyên mẫu hệ thống điều khiển chọn dùng mạch đôi truyền đầu, một đường trước người, một đường tại sau lưng, cũng không ảnh hưởng thao túng của hắn. Vấn đề lớn nhất hay là cảm biến hư hao, để hắn chỉ có thể nhìn được sau lưng hình ảnh, điều này làm cho hắn rất khó nắm chắc chiến trường toàn cục. MV đút nguyên mẫu lúc trước truy kích tạ kẹ đạn nạ gà ngộ đủ thời điểm, đã đột trước quá nhiều. Giờ phút này đang đối mặt với hạm đội phe địch, phía sau lại có hạm đội bờ hờ bộ đội cơ động đang cùng trung đội cơ động thứ nhất giao chiến. Bất kỳ một bên nào đều là không thể sao lãng. Sau khi cân nhắc hơn thiệt, hắn khống chế cỗ máy quay người 135 độ, để cỗ máy chính diện cùng phương hướng bay hình thành một cái 45 độ cái góc. Bởi như vậy, phần lưng cảm biến quang học có thể đồng thời bị bắt được hạm đội bờ hờ và phe địch bộ đội cơ động hình ảnh, chỉ là có thể sử dụng cửa phun vẹt tỏ trở nên vô cùng có hạn, tốc độ bay sẽ phải chịu so sánh ảnh hưởng lớn. Trước kia yêu cầu 30 giây bay trở về hạm gas 00, lúc này thì kéo dài không chỉ một lần. Quân cơ động biên đội thứ nhất trên kỳ hạm, Phan Khắc thiếu tướng tự nhiên cũng nhìn thấy màn này. Một trận quân cơ động trên cơ bản đã là chiếm hết thượng phong rồi, đã mất đi tạ kẻ đạn nạ gã ngố bù MS nguyên mẫu màu đen, hạm đội bờ hở sĩ khí đã ngã xuống đáy cốc. Có thể hay không bảo trụ Phong Vũ không mất, trở thành quân cơ động có thể hay không đại hoạch toàn thắng điểm then chốt. Toàn quân để lên. Tốc độ 50. Lan vệ 187 tàu vận tải tốc độ cao nhất đột trước đi tiếp ứng gió bao thiếu tá. Số 8, số 9, số 10 hạm pháo chính đối bộ đội cơ động địch tiến hành áp chế hỏa lực, phòng ngừa bọn hắn hướng gió bão một bên di động. Không chút do dự, Phan Khắc Hạ liên tiếp chỉ lệnh. Một bên Tử Viễn Tinh nhỏ giọng nhắc nhở, dùng gió bao thời khắc này trạng thái, chỉ sợ rất khó đối phó đến từ bộ đội cơ động địch bắn trụm. Phan Khắc nghe vậy gật gật đầu, hơi thêm suy nghĩ lại bổ sung một cái, để Lý Á Long phái một chiếc MV đút qua đi tiếp ứng gió bão. Trung đội thứ nhất trừ Mr. Cơ hình ở ngoài, còn lại toàn viên đột nhập đối phương bộ đội cơ động quân tụ, tiến hành cận chiến. Nay chỉ lệnh không thể nghi ngờ đối trung đội thứ nhất các phi công rất không công bình, sẽ để cho bọn họ gánh chịu lớn hơn mạo hiểm. Nhưng theo chiến lược chiến thuật góc độ tới nói, rồi lại phi thường hợp lý. Loại này lựa chọn là mỗi người một ý, chủ yếu là xem quan chỉ huy phong cách cá nhân. Phan Khắc thiếu tướng không thể nghi ngờ là cái so sánh lánh khóc người, đối với thắng lợi theo đuổi thắng đối với sinh mạng tôn trọng. Vì lợi ích, hắn có thể không chút do dự để bất cứ người nào đi trình độ mạo hiểm, tựa như lúc trước tấn công căn cứ bờ hờ khi để Phong Vũ một người đột nhập bán cứ điểm. Đối với Phan Khắc thiếu tướng mệnh lệnh, Lý Á Long ngược lại là không có chút gì do dự, lập tức thực thi hành động. Làm trung đội cơ động thứ nhất trung đội phó, bản thân hắn liền chỉ là chấp hành giả, mà không phải cái người quyết định, bất kể là Phong Vũ hay là Phan Khắc thiếu tướng chỉ lệnh, hắn cũng có bất chết bất khấu chấp hành. Quân nhân tuyệt đối phục tùng, đây cũng là hắn có thể đủ ngồi trên cái vị trí này một trong những lý do. Tại đây hết thể bố trí hoàn tất sau đó, liên thông tin tức thiết bị đều hư hại Phong Vũ căn bản không thể nào biết được, nhưng hắn cũng tại màn điều khiển chính hình ảnh một góc thấy được hạm đội bờ hờ tất cả chiến hạm đầu tàu sáng lên hạt cầu sáng, đây là phát xạ pháo chính điểm báo. Đến lúc này tới tiếp ứng hắn lan vệ 187 hạm cùng với chiếc kia MV đút cự ly màu thủy lam Mobesso đi ở cũng còn có hơn 1.000 cây số cự ly, Phong Vũ chỉ có thể tự đối mặt nguy cơ lần này. Đương nhiên, hắn cũng chưa từng trông cậy vào qua người khác hỗ trợ. Gia nhập biên đội thứ nhất đến nay, hắn một mực chính là một tinh không độc vũ giả, từ trước đến nay đều là một người cô độc mà chiến đấu. Tại trong hạm đội, trừ ra mấy vị cao cấp quân quan, hắn lại như vậy cho tới hôm nay nhận thức Lâm Thiên Thiến. Đối mặt thời khắc nguy cơ này, hắn vắt hết óc cũng nghĩ không ra biện pháp tốt nào. Nửa tàn mở vê đút nguyên mẫu có thể làm ra lựa chọn thực sự ít đến thương cảm, để hắn nghĩ không ra biện pháp tốt nào. Tuy rằng như thế, hắn cũng không thể ngồi chờ chết, vì vậy dứt khoát chạy không nao trái, đem quyền khống chế giao cho cảm tính não phải đi phát huy. Khi não phải tiếp quản quyền chỉ huy thời điểm, một loại cảm giác quen thuộc hàng lâm tại trên người Phong Vũ, hắn cảm giác mình phảng phất hóa thân thành vũ trụ, treo cao trên chiến trường, nhìn chăm chú lên tất cả. Hạm đội bờ hờ mỗi một chiếc chiến hạm pháo chính tuy rằng còn chưa nổ súng, nhưng là công kích tuyến đường lại như từng cái hư tuyến theo họng pháo dọc theo người ra ngoài, đan vào tại mở vê đút nguyên mẫu xung quanh, vừa xem hiểu ngay. Cùng lúc đó, một cái chạy trốn lộ tuyến cũng theo đó xuất hiện. Phong Vũ lập tức tuân theo tại não phải tự giác, điều động tất cả có thể sử dụng cửa phun vẹt tỏ, toàn lực dọc theo lộ tuyến này phi hành. Đến lúc này, hạm đội bờ hờ pháo chính rốt cục phụt lên ra từng đạo lớn trùng hạt, chiếu theo não phải miêu tả ra quỹ tích đánh út lại. Mà MV đút nguyên mẫu cơ hồ là theo sát từng đạo trùng hạt đang phi hành, cự ly gần đây thời điểm vẫn chưa tới 1 mét, nhưng chính là không có bị trúng mục tiêu. Hạm đội bờ hờ trong kỳ hạm, trung tướng quan chỉ huy trọn tròn mắt nhìn xem một màn này, trong lòng nhất thời lại lần nữa bị cảm giác vô lực bao phủ. Nếu như dưới cục diện này cũng không có cách nào tiêu diệt bộ này MV đút nguyên mẫu, như vậy chờ đối phương tỉnh lại, trở lại trên chiến hạm thay đổi máy dự phòng, một lần nữa trở lại trên chiến trường thời điểm, vậy thì sở hướng vô địch. Hắn cũng không biết Phong Vũ đã không có máy dự phòng rồi, chỉ tinh thần sa sút hạ lệnh, phát ra liên lạc thuyền, đem tinh vực bờ hờ tình huống mang đi ra ngoài. Lưu hai chiếc tàu vận tải đi tiếp ứng bộ đội cơ động, còn lại chiến hạm phân tán, hết sức trốn chết, có thể chạy một chiếc là một chiếc. Mắt thấy hạm đội bờ hờ bắt đầu thoát đi, Phan Khắc thiếu tướng lộ ra nụ cười, toàn quân để lên. Thu hoạch thành quả thắng lợi thời điểm đến. Lại qua nửa phút, vốn nên là vòng thứ 2 tập hỏa thời gian, nhưng Phong Vũ lại theo màn điều khiển chính thấy được tứ tán chạy trốn hạm đội bờ hờ, rốt cục thở dài một hơi. Mà bộ đội cơ động bên kia, đã được biết đến hạm đội rút lui tin tức, quả bóng và hình người Mobaso đi ở nước dù tại cục diện trên cũng không chịu thiệt, thực sự bắt đầu tháo chạy, sợ bị lưu tại vùng không vực này trong trở thành quân cơ động món ăn trên bàn. Kế tiếp là một cuộc thiên về một bên truy kích chiến, cùng Phong Vũ quan hệ cũng không lớn. Hắn bị lan vệ 187 hạm thu về, phải chờ tới kết thúc chiến đấu sau đó, mới có thể bị đuổi về kỳ hạm. Lúc này hắn tiến về trước trên tàu nhà hàng dùng cơm, hơi chút bổ sung điểm thể lực, sau đó liền tiến về trước cầu tàu xem cuộc chiến. Lan vệ 187 hạm làm tàu tiếp tế, cũng không trở tải bất kỳ mô bè xô đi ở, chỉ lưu lại một cái buồng chỉnh bị làm khẩn cấp chi dụng, còn lại khoang đều là kho hàng. Nhân viên trên tàu cũng ít vô cùng, đều là quân cơ động bộ hậu cần nhân viên liên quan. Là vị kia hậu cần chủ quan trung niên nữ thượng tá trực hệ cấp dưới. Những người này vẫn là lần đầu tiên cùng Phong Vũ cùng chỗ một hạm, đều bị kích động vạn phần tìm cơ hội đến đây chiêm ngưỡng hắn. Chúng liền trường học cơ trưởng cũng là đối với hắn cung kính, chỉ đem mình cơ trưởng châu ngồi nhường lại cho hắn ngồi. May mắn Phong Vũ trên mặt có mặt nạ che giấu, không phải vậy hắn lúc này đều lúng túng phải nghĩ tìm một gian nghỉ ngơi khoang thuyền tránh một chút. Vì để tránh cho phiền toái không cần thiết, hắn chỉ tiếp tục cao lạnh xuống. Không nói một lời nhìn xem màn hình giám sát hình ảnh, suy nghĩ cũng đã tung bay. Kỳ thật lan vệ 187 làm tàu tiếp tế là bị lưu tại nguyên chỗ, cũng không tham dự đến truy kích chiến trong đó, có thể thấy hình ảnh chiến đấu cũng so sánh có hạn, thu được nhiều hơn là chiến trường tin vắn, thỉnh thoảng nhảy ra một cái nào đó một cái hạm đánh chìm một chiếc tàu địch đích tình báo. Không bao lâu, một cái tin tức bị trọng điểm sáng thêm xuất hiện ở màn điều khiển chính, hạm gas 00 đánh chìm hạm đội bờ hờ kỳ hạm. Chiến dịch bờ hờ đại hoạch toàn thắng. Là thời điểm trở về nơi xuất phát quay về tinh vực thiên kinh rồi, chiến thắng trở về. Quyền 7, Tinh không độc vũ giả chương 44, Thiên kinh tinh. 5SK0099 tháng 8, chiến dịch bờ hờ lần thứ nhì hoàn mỹ thu quan. Quân cơ động biên đội một phá hủy đến tinh vực tất cả phương tiện quân dụng cùng hệ lỷ ba thu thập căn cứ, một số gần như toàn diệt đóng giữ đến tinh vực liên bang UAC hạm đội bờ hờ, sau cùng chạy thoát tàu địch chưa đủ 2 chữ số. Trái lại biên đội một tự thân tổn thất có thể nói là cực kỳ bé nhỏ. Chiến hạm 01 chìm nghiệm, Mobeso đi ở tỷ lệ chiến tổn cũng không đến 1/3. Ngược lại là Phong Vũ hai chiếc MV đốt nguyên mẫu toàn bộ đã gặp phải nghiêm trọng hư hao, không cách nào trên chiến hạm chữa trị, đều yêu cầu về xưởng duy tu. Đến một lần Phan Khắc thiếu tướng tạm thời không có kế hoạch hành động bước tiếp theo, thứ hai hạm đội xác thực yêu cầu trở về nơi xuất phát tiến hành tiếp tế và nghỉ ngơi chỉnh đốn. Vì vậy biên đội một đường cũ trở về tinh vực thiên kinh, đây cũng là cuối cùng 3 tuần lễ dài đằng đẵng hành trình. Phong Vũ ngược lại cũng sẽ không nhàm chán, mỗi ngày trừ ra cố định máy mô phỏng huấn luyện, thời gian nhàn hạ còn có Lâm Thiên Thiến làm bạn. Hai người ra song nhập đối sự tình rất nhanh liền tại trên kỳ hạ mọi người đều biết, khiến cho trên tàu độc thân các nam nữ cực kỳ hâm mộ không thôi. Đương nhiên, chuyện như vậy không hề chỉ phát sinh ở Phong Vũ trên người một người. Đã trải qua sau một cuộc đại chiến, trên tinh thần cần phải buông lỏng có khối người, tại không phải ít khoáng nam đoán nữ đám cũng tự phát kết đối, gom góp thành không ít tạm thời tình lữ hoặc là bạn trên giường. Ngay cả cảo cơ bạo cúc loại chuyện này cũng nhìn mãi quen mắt. Loại chuyện này tại hạm đội trên là một loại tình trạng bình thường, cũng là không coi vào đâu vấn đề, chỉ cần hai bên là người tình ta nguyện, hạm đội cấp lãnh đạo đương nhiên sẽ không đi can dự, mà là vui với các tướng sĩ có thể tìm được chậm rãi áp lực chính xác phương thức. Cuối tháng 8, biên đội 1 rời đi 2 tháng sau đó rốt cục phản hồi tinh vực Thiên Kinh. Đem hạm đội ở lại quỹ đạo Dạ Tinh, bộ chỉ huy quân cơ động nhân viên phần lớn ngồi thông cần thuyền phản hồi mắt phải Thiên Kinh, Phong Vũ tự nhiên cũng ở trong đó. Lâm Thiến Thiến có chút ưu hoán nhìn xem chuẩn bị leo lên thông cần thuyền Phong Vũ, nàng làm nhân viên hậu cần, nhất định phải lưu thủ tại trên tàu chỉ huy, cho dù có ngắn ngủi nghỉ ngơi, cũng là được an bài tại Dạ Tinh thành không gian, không có cơ hội tiến về trước mắt phải Thiên Kinh. Phong Vũ nhìn nàng làm bộ đáng thương bộ dáng, liền an ủi đến, yên tâm, chỉ cần ta đi được hay, sẽ trở lại nhìn ngươi. Hơn nữa chúng ta nghỉ dưỡng sức thời gian đoán chừng cũng sẽ không quá dài. Sẽ không quá dài cũng có 1-2 tháng. Ngươi thế nhưng là đáp ứng ta, nhất định phải nhín chút thời gian trở về theo giúp ta, không cho phép sâu à. Lâm Thiến Thiến lôi kéo tay Phong Vũ, nhón chân lên, chủ động hiến cái trước ly biệt mùi thơm. Đúng là trẻ tuổi nóng tính Phong Vũ tự nhiên cũng không bỏ đi được cô bé quá lâu, hắn mặc dù không cách nào tại Lâm Thiến Thiến trên người tìm được cảm giác yêu, lại phi thường mê luyến nàng khiêu gợi thân thể. Có đôi khi hắn cũng đều vì này cảm thấy bức rức, cảm giác mình dạng này có lỗi với Lâm Thiến Thiến, cũng có lỗi với chôn sâu ở trong lòng phần kia yêu say đắm. Có mấy lần hắn đều muốn mở miệng đã đoạn phần này dựa vào nhục dục đến gắn bó quan hệ, tiếc rằng không đành lòng tổn thương cô bé, chỉ ẩn nhẫn lại. Đi tới xem đi Phong Vũ nhỏ giọng lẩm bẩm, vừa là đáp lại Lâm Thiến Thiến yêu cầu, lại là đối nội tâm bản thân mê mang một cái trả lời. Đến lúc này phát thanh vang lên, tiến về trước mắt phải Thiên Kinh thông cần thuyền đem tại sau 5 phút đồng hồ lên đường, xin tất cả nhân viên lập tức vào chỗ. Cái này phát thanh đã cắt đứt hai người dây dưa, Phong Vũ phất phất tay, sải bước leo lên thông cần mạn thuyền bậc thang. Lâm Thiến Thiến đứng ở phòng tiếp khách trong, đưa mắt nhìn thông cần thuyền hóa thành trong tinh không vi bất túc đạo một cái điểm sáng, mới khoan thai nhưng rời đi. Mấy phút đầu sau đó, thông cần thuyền đến mắt phải Thiên Kinh không cảng, Phong Vũ đang định theo mọi người cùng nhau rời thuyền, lại bị Phan Khắc thiếu tướng gọi lại. Người theo ta đi Thiên Kinh tinh, xuống đất thủ tục phê duyệt đã làm xong. Đi quân bộ. Phong Vũ hỏi. Nội tâm hắn không khỏi có chút kích động, không phải là bởi vì đi quân bộ gặp quân đội nhân vật lớn, mà là hắn rốt cục có thể đạp vào Thiên Kinh tinh bề mặt đất. Ở thời đại này, đạp vào thủ đô tinh bề mặt đất là một tượng trưng thân phận, cũng không đủ thân phận và địa vị người không gian khả năng cuối cùng cả đời đều không thể thông qua xuống đất thủ tục phê duyệt. Ví dụ như Phong Vũ cha mẹ, thẳng đến qua đời cũng không chưa từng đến Thiên Kinh tinh. Đi một chuyến Thiên Kinh tinh, đối với New Asia người không gian tới nói, thậm chí so đi một chuyến tại phía xa ngân hà hệ trái đất còn hiếm có hơn nhiều. Mà giờ khắc này, Phong Vũ lại đã có được đầy đủ thân phận địa vị. Hắn thủ tục phê duyệt là ở thông cần thuyền phi hành ngắn ngủn trong vòng mấy tiếng đạt được thông qua, so về người bình thường dài đến một tháng xét duyệt thời gian quả thực có thể bỏ qua không tính, điều này cũng theo một phương diện khác đã chứng minh địa vị thân phận của hắn so sánh với trôi qua đã có bay vọt về chất. Căn cứ loại tình huống này, hắn lần sau muốn lại đi Thiên Kinh, thủ tục phê duyệt cũng sẽ phi thường dễ dàng, thậm chí có thể thu được giải hiệu quả cho phép xuống đất, thậm chí cả Thiên Kinh tinh quyền cư ngụ. Đúng. Chỉ cần hắn đạt được phi công át thân phận, liền sẽ có được Thiên Kinh tinh vĩnh cửu quyền cư ngụ. Chỉ là điều này cũng theo một phương diện khác bằng chứng mâu thuẫn giai cấp của thời đại này, một cái Thiên Kinh tinh người mặt đất, theo sinh ra một khắc kia trở đi liền đã có được đồng đẳng với quân đội cống hiến khổng lồ phi công át quyền lợi. Mà một cái người không gian nhưng phải làm cho. Nay loại quyền lợi trả giá khổng lồ nỗ lực, thậm chí là lấy mạng sống ra đánh đổi. Xã hội loài người từ trước đến nay sẽ không có chân chính công bình qua. Thông cần thuyền dựa vào đỗ tại thành không gian L1 Thiên Kinh tinh, Phong Vũ và Phan Khắc thiếu tướng đem lúc này đổi xe phi thuyền đổ bộ xuống đất. Thiên Kinh tinh hải quan trạm kiểm tra xuất nhập cảnh cũng thiết lập ở này, đem chưa đạt được xuống đất phê duyệt người ngăn cản tại cự ly bề mặt đất chỉ vẹn vẹn có mấy trăm cây số trong không gian. Phan Khắc thiếu tướng mang theo Phong Vũ theo nhanh chóng lối đi tiến vào phi thuyền đổ bộ phòng khách quý, hai người phải làm chỉ là để nhân viên hải quan quét hình thoáng cái thân phận trong thiết bị ghi chiến trường tư liệu. Mà người bình thường cũng tại trạm kiểm tra trước quầy sắp xếp nổi lên đội. Đối mặt loại này đãi ngộ đặc biệt, trẻ tuổi Phong Vũ không khỏi sẽ có chút ít đắc chí. Đến lúc này Phan Khắc thiếu tướng tựa hồ xem thấu hắn suy nghĩ nội tâm, vô vô bờ vai của hắn, làm rất tốt. Tương lai của ngươi sẽ càng thêm tươi sáng. Tương lai sao? Phong Vũ đột nhiên nghĩ đến Lý Tinh Nghiên. Làm Thiên Kinh hào môn vọng tộc một phân tử, chính mình cự ly này vị xa không thể chạm cô bé đến tột cùng có còn xa lắm không? Đứng ở phòng khách quý cửa sổ sát đất trước, Phong Vũ có thể rõ ràng mà chứng kiến màu xanh da trời Thiên Kinh tinh gần ngay trước mắt, biển lớn màu xanh lam, mặt đất màu xanh lục, tầng mây màu trắng, đan vào thành một bộ bức tranh tuyệt mỹ. Đó là vô số người không gian khát vọng. Bọn họ tổ tông rời đi chật trội hệ mặt trời, xuyên việt lỗ sâu bước về phía tân thế giới, theo đuổi không phải là dạng này một viên xinh đẹp hành tinh sao? Thế nhưng là những người này lại tuyệt đại đa số bị vây ở trong thành không gian, xinh đẹp bề mặt hành tinh trở thành chỉ có thể nhìn mà thèm giấc ngộng. Tại L1 bao quát thiên kinh tinh rất đẹp, làm cho người ta có thể vì này lưu luyến cả ngày. Rất buồn cười là, tại nơi này khoa học kỹ thuật phát đạt cao độ thời đại không gian, thông tin lại ngược lại càng thêm bế tắc. Không chỉ là bởi vì hạt EZ quá nhiều, hơn nữa là bởi vì quản khống. Tại trước hôm nay, Phong Vũ chưa bao giờ tại trên bất cứ truyền thông nào bái kiến này một hình ảnh. Đây hết thảy đều là dựa trên một pháp lệnh an toàn, hiệp pháp New Asia điều 27, làm bảo trì thủ đô tinh an toàn, bất luận kẻ nào không được sử dụng bất kỳ truyền thông thiết bị tại thành không gian L1 quay chụp thiên kinh tinh hình ảnh, bất luận kẻ nào bất đắc dĩ bất kỳ hình thức truyền bá thiên kinh tinh hình ảnh. Điều 27 hiến pháp mặt ngoài lý do là vì thủ đô tinh an toàn, nhưng thực tế là giai tầng thống trị không hy vọng quá nhiều người không gian nhìn thấy hình ảnh xinh đẹp này. Nhìn không tới thì sẽ không có muốn có dục vọng, đồ vật tưởng tượng trống rỗng dù là tốt đẹp hơn nữa, cũng sẽ không khiến người sinh ra mãnh liệt dục vọng chiếm hữu. Tiểu như cùng các phú hào sinh hoạt, đối với đám điểu ti tới nói, chỉ là tồn tại ở trong tưởng tượng, không có thấy tận mắt đến lúc trước, hết thảy đều chỉ là đoán mò của mình, đều là như thế xa không thể chạm. Nhưng một khi để một người bình thường đi vào nhà giàu vòng tròn, tận mắt chứng kiến cuộc sống của bọn hắn, dục vọng liền sẽ không thể áp chế sinh ra. Dục vọng là loài người tiến bộ nguyên động lực, lại cũng là loài người mâu thuẫn dây dẫn nổ. Tất cả chiến tranh cùng tranh đấu đều là dựa trên đối dục vọng khao khát. Giai cấp thống trị bề mặt đất vì để tránh cho loại này mâu thuẫn nội bộ trở nên gay gắt, liền từ trên thông tin tiến hành toàn diện quản khống, đem thủ đô tinh chế tạo thành một cái người không gian không cách nào đơn giản tiếp xúc vườn địa đàng. Đừng xem. Về sau có rất nhiều cơ hội, đến đi xuống. Thời gian không biết qua bao lâu, Phan Khắc thiếu tướng lại một lần vô vỗ Phong Vũ bả vai, chỉ dựa vào đỗ tại không cảng phi thuyền đổ bộ. Mobesso đi ở VWS niên biểu 2. Mobesso đi ở VWS niên biểu 2, cùng tình tiết đồng bộ cập nhập, cẩn thận khi đi vào. 5SK0097 tháng 6, tuổi tròn 16 Phong Vũ đi lính, theo thành không gian L4 lan vệ 2 ngồi quân không gian New Asia tàu vận lính tiến về trước giờ tờ 3. 5SK0097 tháng 8, trải qua hơn 2 tháng ngoài không gian vận chuyển cùng hạm tái máy mô phỏng đào tạo cơ sở, Phong Vũ đến ở vào giờ tờ 3 quân viễn trinh không cảng, trở thành quân viễn trinh một viên. 5SK0097 tháng 10, quân viễn trinh phản hồi giờ tờ 3, Phong Vũ làm bổ sung quân số leo lên lan vệ 15 tàu vận lính, trở thành tiểu đội 1533 thành viên. 5SK0097 tháng 11, quân viễn trinh trở về giờ tờ 2 cùng UAC giao chiến, chiến dịch giờ tờ 2, bản câu chuyện bắt đầu. 5SK0097 tháng 12, quân viễn trinh chiến bại phản hồi giờ tờ 3. 5SK0098 tháng 2, chiến dịch đạ vê đúng hở. 5SK0098 tháng 4, New Asia liên quân bại lui quay về giờ tờ 3. 5SK0098 tháng 5, trở lại tinh vực thiên kinh, tiến vào mắt phải thiên kinh tiếp nhận đào tạo phi công. 5SK0098 tháng 7, trở thành quân cơ động tiểu đội MGA01 đội trưởng. 5SK0098 tháng 8, tiểu đội MGA01 ngồi hạm GAS01 tiến về trước tinh vực K, chấp hành bước sơn dầu đèn kịt mang tên vũ trụ hành động, đả kích tinh vực K mỏ 310 hạm đội đảo trồng mỏ. 5SK0098 tháng 9, hạm GAS01 đắc thắng phản hồi tinh vực thiên kinh xưởng tàu dạ tinh tiến hành duy tu, Phong Vũ đạt được một tháng thăm thân giả. 5SK0098 tháng 10, Phong Vũ quay về thành không gian L4 lan vệ 2 thăm viếng, trên đường gặp phải khoáng sản thương nhân Chu Vũ. Phát sinh sự kiện L4 lan vệ 2. Họ lan tặng xưởng tinh luyện kim loại nổ tung, nhân số tử vong 20.000. Phong Vũ điều khiển quả bóng đen nhảy lên 2, ngăn cản tình thế tiến thêm một bước chuyển biến xấu. 5SK0098 tháng 11, Phong Vũ kết thúc nghỉ ngơi sớm phản hồi hạm GAS01. 5SK0098 tháng 12, hạm GAS01 đến tinh vực bờ hờ, chấp hành ánh sao là hải đăng của chúng ta hành động, đã kích hệ lì 3 tàu vận tải. Giờ tờ 3 thủ vệ chiến dịch bộc phát. Đây là quân liên bang UAC nhằm vào hạm đội đào trộm mỏ bị tập kích chân chính là hành động trả thù. Quân không gian quân viễn trinh cùng nguyên hạm đội chiến khu đã vê đút hờ tàn quân xác nhập tái dựng làm hạm đội chiến khu giờ tờ 3, do Kim Thái Ân trung tướng giữ chức tư lệnh hạm đội, cùng giờ tờ 3 hạm đội phòng giữ địa phương liên thủ đánh lui quân liên bang UAC. 5SK0099 tháng 1, tại bờ hờ tiến về trước bờ nở trên tuyến an toàn chính tao ngộ hạm đội địch, phó nhì Nguyễn Chí Minh trung tá ngộ phán làm hạm đội vận tải cũng phát động tấn công. 5SK0099 cuối tháng 1, đến giờ tờ 3 nghỉ ngơi chỉnh đốn, biết được đội trưởng tiểu đội 1533 tại giờ tờ 3 thủ vệ trong chiến dịch bỏ mình. 5SK0099 cuối tháng 2, đến vê đút một cứu viện bị vây khốn ở địa phân tán quân cơ động biên đội thứ nhì. Phong Vũ một mình đánh chìm tàu khu trục lớp co mẹ thú AK-3/7, đạt được câu lạc bộ trạm hạm danh xưng. 5SK-0099 đầu tháng 3, tao ngộ phục kích, trừ Phong Vũ ở ngoài, hạm GAS-01 cùng tiểu đội MGA-01 toàn diệt. Phong Vũ bị tổ chức EZSVB tàu bị tỷ phủn sờ ta 3 tuyển quảng thuyền cứu lên. Đánh rơi phi công chuẩn át UAK nọt tờn thiếu tá. 5SK-0099 đầu tháng 4, Phong Vũ ngồi tàu bị tỷ phủn sờ ta 3 tuyển quảng thuyền phản hồi giờ tờ 3. 5SK-0099 cuối tháng 4, Phong Vũ theo Phan Khắc thiếu tướng trở lại mắt phải Thiên Kinh. 5SK-0099 tháng 5 trong, MV đút nguyên mẫu bản tăng cường đưa tới. 5SK-0099 cuối tháng 5, Phong Vũ gia nhập quân cơ động lớp địa dương kỳ hạm GAS-00, giữ chức trên tàu trung đội trưởng. 5SK-0099 đầu tháng 7, quân cơ động biên đội 1 tại giờ tờ 3 hoàn thành tập kết. 5SK-0099 cuối tháng 7, biên đội 1 đến tinh vực bờ hờ tiến hành tác chiến. 5SK-0099 đầu tháng 8, bờ hờ đại thắng. Phong Vũ phá hủy căn cứ bờ hờ, đạt được trạm thành giả danh xưng. Đánh rơi phi công chuẩn AUAK Philip trung tá và tạ kệ đạ nạ ga ngộ bù thiếu tá. 5SK-0099 cuối tháng 8, Phong Vũ lần đầu đạp vào Thiên Kinh tinh bể mặt đất. Cấp bậc phi công, danh xưng cùng giới định tiêu chuẩn. 1. Cấp bậc phi công. 1. Phi công thường, trực tiếp do trường học phi công đào tạo ra tới phi công, thường thường liên bang UAK phi công thường số người nhiều nhất. 2. Phi công ưu tú, theo lái viên quả bóng trong trải qua đào tạo sát hoạch tuyển ra phi công, tiêu chuẩn cơ bản làm 10 cái số đánh rơi. Phi công thường đạt thành 10 cái số đánh rơi sau đó cũng có thể xưng là phi công ưu tú. Đơn giản phương thức phán đoán tức ngực đeo một miếng trở lên sao bạc được gọi là phi công ưu tú. 3. Phi công cao cấp, tích lũy 50 cái số đánh rơi 5 sao phi công được gọi là phi công cao cấp. Phi công cao cấp có thể hoán trang thăng cấp cơ hình. 4. Phi công chuẩn ác, tích lũy 100 cái số đánh rơi được gọi là phi công chuẩn ác, mỗi 100 số đánh rơi dấu hiệu một miếng sao vàng. Phi công chuẩn át có thể hoán trang máy nguyên mẫu hoặc tiểu thử nghiệm. 5. Phi công át, điều kiện thứ nhất làm tích lũy 300 cái số đánh rơi, điều kiện thứ hai làm trạm hạm hoặc là đánh chết ít nhất một danh phi công chuẩn át. Dùng hai điều trên đều đạt thành lại vừa trở thành phi công át, có thể căn cứ cá nhân phong cách điều khiển cùng yêu thích thu hoạch chế tạo riêng cơ hình. 10. 2. Đặc thù phi công danh xưng. 1. Câu lạc bộ trạm hạm, tại không có ngoại lực dưới trợ giúp. Một thân một mình trong thực chiến đánh chìm một chiếc tàu khu trục dùng lên chiến hạm phi công. Câu lạc bộ trạm hạm phi công có thể đeo trạm hạm tiêu chí, huy chương bản vẽ là một chiếc chặn ngang gậy chiến hạm. 2. Hành tinh đoạt gành giả, tại đưa lên lúc tác chiến bề mặt đất, đến mặt đất cũng phá hủy mặt đất phòng không thể hệ, làm hậu tiếp đưa lên bộ đội xây dựng ổn định đưa lên lối đi. Huy chương bản vẽ là một viên bốc hỏa hành tinh. 3. Thần thương thủ, dùng vũ khí tầm xa hoàn thành 100 cái số đánh rơi. Huy chương bản vẽ là một cái khảm nạm sao vàng địa bán. 4. Bách nhân trạm, dùng vũ khí cận chiến hoàn thành 100 cái số đánh rơi, huy chương bản vẽ làm xạ bờ xuyên qua một miếng sao vàng. Chú thích, phi công thông qua đánh chìm chiến hạm lấy được số đánh rơi đều không đưa vào thần thương thủ và bách nhân trạm trong. 5. Trăm trận trăm thắng, tham gia vượt qua 100 cuộc chiến đấu, huy chương bản vẽ là một cái màu vàng 100 chữ. 6. 1.000 năm ánh sáng, theo quân vận chuyển cự ly vượt qua 1.000 năm ánh sáng. Huy chương bản vẽ là một cái màu vàng 1.000 chữ. 7. Thủ hộ giả, đánh bại đột nhập chiến hạm trong phạm vi khiên hạt EZ quân địch hình người Mobesodier, tích lũy tại 10 lần trường đấu trong hộ chiến hạm phe mình. Huy chương bản vẽ làm chiến hạm và tấm chắn trùng điệp. 10. 3. Số đánh rơi tính toán tiêu chuẩn. 1. Quả bóng kế một cái số đánh rơi. 2. Thông thường hình người Mobesodier kế 2 cái số đánh rơi. 3. Tàu vận lính hoặc tàu vận tải kế 2 cái số đánh rơi. 4. Tàu khu trục kế 10 cái số đánh rơi. 5. Tàu chủ lực kế 20 cái số đánh rơi. 6. Tàu mẹ kế. Cái số đánh rơi, nguyên nhân chưa từng có tàu mẹ bị Mobesodier đánh chìm ghi chép, cố quân bộ chưa từng chế định số đánh rơi tiêu chuẩn. 7. Do phi công chuẩn át lái máy nguyên mẫu, tiểu thử nghiệm kế 10 cái số đánh rơi, nếu như xuất hiện chuẩn át điều khiển cơ hình thông thường tình huống đặc thù, kế 5 cái số đánh rơi. 8. Phi công át lái chế tạo riêng cơ hình kế 50 cái số đánh rơi, nếu như xuất hiện phi công át điều khiển máy nguyên mẫu hoặc cơ hình thông thường, xem cơ hình tình huống xét giảm bớt. Số đánh rơi do quân bộ chế định tiêu chuẩn, do thiết bị ghi chiến trường tự hành phán đoán cũng có trong hồ sơ ghi chép, sau chép nhập hệ thống lập hồ sơ. Quyền 7, Tinh không độc vũ giả chương 45, quân bộ thuật trước. Phong Vũ ngồi phi thuyền đổ bộ thuộc về quân đội tất cả, trực tiếp đáp xuống quân bộ sở tại địa bề mặt đất không cảng. Rơi xuống đất sau đó, mang cho Phong Vũ cảm giác là vui vẻ thoải mái, mênh mông mặt đất tự nhiên không phải chật hẹp nội bộ chiến hạm có thể so sánh, ngay cả thành không gian cái nhìn kia có thể chứng kiến cuối lớn bình sắt cũng không thể so sánh cùng nhau. Vũ trụ mênh mông tuy rằng càng rộng lớn, nhưng đối với con người ngắn ngủi tính mạng, tinh không tựu như cùng một tấm trạng thái tĩnh sân dầu, nhìn lâu luôn luôn có loại cảm giác không thật. Kém xa trên mặt đất tất cả như vậy linh động sinh cơ bừng bừng. Một trận gió thổi tới, ven đường cành cây to đầu lắc rát, lá cây vang xào xạc, ở trong mắt Phong Vũ thậm chí so thân thể Lâm Thiến Thiến càng có mỹ cảm. Mà đây chỉ là thiên kinh bề mặt đất đếm không hết thảm thực vật trong phổ thông một khỏa, không giống trong thành không gian tùy tiện loại mấy cây cây có thể xưng làm một cái thành thị công viên. Vào giờ phút này Phong Vũ tiểu như cùng Hồng Lâu ngộng trong Lưu Mộ Mộ tiến đại quan viên, hết thảy đều là như vậy mới lạ, hết thảy đều là như vậy xa hoa, để hắn không kịp nhìn. Nếu không có Phan Khắc thiếu tướng phía trước dẫn, hắn chỉ sợ căn bản không rời nổi bước chân. Gió mát quất vào mặt so Lâm Thiến Thiến hôn càng nhu hòa, mặt đất hương thơm bùn đất còn hơn Lâm Thiến Thiến trên người mùi nước hoa, ngay cả trên đỉnh đầu thiên dương tản ra nhiệt lực cũng làm cho hắn tê dại đến tận xương tùy đi. Thật vất vả thích ứng bề mặt đất mang cho hắn giác quan xung kích, hắn đã tới quân bộ Cộng hòa New Asia. Mà đoạn đường này là như thế nào tới được, hắn lại tỉnh tỉnh mê mê, lờ mờ chỉ nhớ rõ đổi qua mấy lần phương tiện giao thông. Quân bộ New Asia nhưng thật ra là một tòa mô hình nhỏ thành thị, chiếm diện tích đạt đến 100 km vuông. Trừ ra quân đội các chủng cơ cấu ở ngoài, còn có đồng bộ khu cư trú và khu buôn bán. Tòa thành nhỏ này bối sơn vọng biển, mà Phong Vũ tự nhiên cũng ở đây trong đời lần thứ nhất chứng kiến núi cao cùng biển cả. Những thứ này đều là không gian có hạn thành không gian không cách nào mô phỏng ra đồ vật, lại để cho hắn chịu si mê hơn nửa ngày. Phan Khắc thiếu tướng và hắn tiến vào quân bộ nhà khách sau đó, liền để hắn tự hành hoạt động, mà chính mình đi trước quân bộ báo danh, có việc mới sẽ thông qua thiết bị ghi chiến trường đối Phong Vũ tiến hành triệu hồi. Phong Vũ tự nhiên là gấp không thể chờ mà muốn đi xem một cái trong truyền thuyết biển rộng. Trong chương mục của hắn hiện tại có rất nhiều á tệ, thiên kinh bề mặt đất mặt bằng tiêu dùng tất nhiên rất cao, nhưng đối với hắn tới nói lại không là vấn đề. Thay đổi một thân y phục hàng ngày, lấy xuống beo cả ngày mặt nạ, hắn tại sở chiêu đãi cửa ra vào kêu một bộ taxi, liền thẳng đến bờ biển. Lái xe taxi nhìn hắn một bước hầu gấp dạng, trong nội tâm rõ ràng đây là một cái lần đầu đạp vào bề mặt hành tinh người không gian, trong lòng cảm giác ưu việt bành trướng. Một đường cùng Phong Vũ các chủng nói khoác. Thủ đô tinh là chỗ tốt. Nhiều ít người không gian tìm đường đi nhờ quan hệ, dù là táng ra bại sản màn trời chiếu đất, cũng muốn đến chúng ta ở đây liếc mắt nhìn. Lái xe taxi được nước không ngừng. Phong Vũ ghét nhất loại người này, cũng không thèm để ý, tự nhiên nhìn xem phong cảnh ngoài cửa sổ, chỉ coi đối phương là chỉ ong ong gọi con rồi. Đến bờ biển, hắn trực tiếp mở miệng hỏi đến, xe bao một ngày là cái gì giá? Hôm nay ngươi hãy theo ta. Ít nhất 1.000 á tệ. Thiếu đi không được. Lái xe taxi nên cao đầu, thuận miệng báo một cao giai. Phong Vũ cũng không với hắn trả giá, thò tay đem thiết bị ghi chiến trường bụp lên đồng hồ tính tiền, trực tiếp trả 1.000 á tệ đi vào, tại chỗ này lợi lấy. Sau đó cũng không quay đầu lại liền đi về phía bờ biển. Nhìn xem Phong Vũ đi xa, lái xe taxi nhỏ giọng mắng một câu, sắc, này nhỏ thái không láo còn rất có tiền. Hắc hắc, bất quá hôm nay kiếm bộn rồi, tối về có thể thêm một đồ ăn. So sánh với mặt đất. Biển rộng là một loại khác bát ngát trắng lệ, lan lộn sóng cả, mãi không kết thúc chiều tịch, bao dung hết thể ôm ấp. Phong Vũ ngồi ở trên đá ngầm bờ biển, lâm vào trầm mê, nhìn xem sóng biển ở trước người trên đá ngầm vô vào ra nhiều đóa đợt sóng trắng như tuyết. Khi cơm trưa thời gian, Phong Vũ lại đã quên đi rồi đói khát, chỉ là khổ đã buôn ba cho tới chưa lái xe taxi. Tên kia do dự một hồi lâu, rốt cục quyết định tới hỏi một chút vị này kim chủ có phải hay không trước phải đi ăn cơm trưa lại tiếp tục bốn phía dạo chơi. Đến lúc này, Phong Vũ thiết bị ghi chiến trường vang lên, Phan Khắc thiếu tướng đang kêu gọi Phong Vũ, ngươi bây giờ ở đâu? Lập tức tới ngay quân bộ một chuyến. Ta tại bờ biển, còn phải nhờ xe quay về nhà khách thay quần áo, khả năng không có nhanh như vậy. Phong Vũ không nghĩ tới chính mình sao nhanh liền sẽ bị quân đội các đại lao triệu kiến. Dạng này quá chậm. Ngươi ở nơi đó chờ, ta phái người tới đón ngươi. Phan Khắc thiếu tướng dặn dò một câu liền cắt đứt trò chuyện. Chỉ chốc lát sau. Một chiếc có chứa quân bộ tiêu chí máy bay tỉ trò tỏ xuất hiện ở bờ biển. Máy bay tỉ trò tỏ là thời đại cũ khí cụ bay, nhưng dựa trên nhanh và tiện an toàn đặc tính, một mực tiếp tục sử dụng đến thời đại này, trở thành khoảng cách ngắn không trung chuyển vận chọn lựa đầu tiên, lách vào rất máy bay trực thăng và máy bay phản lực vị trí. Tại các chủng phi cơ bị nghiêm khắc quản khống thủ đô tinh, máy bay tỉ trò tỏ cũng không hiếm thấy, nhưng lại không là loại người gì cũng có tư cách ngồi, tương tự là tượng trưng một loại thân phận. Có thể dùng máy bay tỉ trò tỏ tiến hành chuyên cơ đưa đón, đều khó có khả năng là người bình thường, ít nhất không phải một cái lái xe taxi có thể tiếp xúc tầng diện. vì vậy tài xế sợ hãi rụt rè mà đứng ở đàng xa không dám lần nữa tới gần, trơ mắt nhìn Phong Vũ lên phi cơ rời đi. Đợi đến lúc máy bay tỉ trỏ tỏ rời đi, hắn mới nhớ tới chính mình còn không có vấn đối phương chính mình tiếp theo nên làm gì. Bởi vì Phong Vũ đã toàn ngạch thanh toán xong ước định tiền bao xe, tại đêm nay trước 12 giờ, chỉ cần không có đạt được đồng ý, lái xe taxi chỉ một mực tại bờ biển chờ đợi, nếu không chính là trái với điều ước. Nếu như đối phương là người bình thường thì cũng thôi đi, tài xế nhiều chuyện nhất sau trả một bộ phận tiền cho đối phương sự tình. Thế nhưng là trơ mắt nhìn xem Phong Vũ bị quân bộ chuyên cơ tiếp đi, hắn làm sao sẽ không rõ đối phương là cái người có địa vị, nào dám lô mãng, chỉ ngoan ngoãn tại nguyên chỗ chờ, nửa bước cũng không dám rời đi. Thẳng đến 12 giờ khuya qua, vẫn như cũ không thấy Phong Vũ trở về, hắn mới kéo lấy đói bụng hai bữa mỏi mệt thân hình về nhà. Sau đó cũng bởi vì thổi một ngày gió biển mà bệnh nhẹ một cuộc, tiêu hết tiền thuốc men đều không ngừng kia 1.000 tiền bao xe. Nói trở lại, Phong Vũ ngược lại cũng không phải cố ý sửa trị đối phương, hắn không phải loại đó có thù tất báo lòng dạ hẹp hòi. Thân là cung song tử, đối với người không chào đón, hắn thì ra là làm như không thấy bỏ mặc, chẳng muốn và đối phương so đo. Ai ngờ trời đưa đất đẩy làm sao mà lại làm cho lái xe taxi ăn không nhỏ đau khổ. Rời đi bờ biển sau đó, máy bay tỉ trỏ tỏ vốn là tái hắn quay về nhà khách hoàng trang, sau đó lại lên đường chạy tới quân bộ tham mưu ủy ban đại viện. Lại nói tiếp chiếm diện tích đạt tới 100 cây số vương quân bộ tài nguyên đất đai sắc thực rộng rãi, toàn bộ tiểu thành đều không có gì nhà siêu cao tầng, 12 tầng lầu tổng bộ quân đã là kiến trúc cao nhất. Mà tới lân cận tham mưu ủy ban càng là một tòa chỉ có 5 tầng lầu thấp bé hộp hình dáng kiến trúc, chiếm diện tích ngược lại là một chút cũng không nhỏ, chừng hơn 10.000 mét vuông, tiền đình là một lớn mặt cỏ, hậu viện thì là máy bay tỉ trỏ tỏ sân bay. Tại sân bay xuống đất sau đó, đã có một danh trẻ tuổi xinh đẹp nữ tính thiếu tá thư ký quan chờ ở này mà, trước tiên tới đây vì hắn dẫn đường, gió bao thiếu tá xin theo ta đi bên này, ủy viên hội các tướng quân đang đợi ngươi. Tại rộng rãi dị thường trong hành lang 7 lần quạt 8 lần rẽ sau đó, hai người tới một cái tòa cửa phòng khách miệng, thư ký quan giới thiệu đến, nơi đây chính là ủy ban phòng lấy lời khai, mời tháo xuống mặt nạ sau đó mới đi vào. Tiếp nhận Phong Vũ tháo xuống màu đen xám mặt nạ, thư ký quan lúc này mới đẩy cửa ra, dẫn hắn đi vào. Phòng lấy lời khai tích nhìn ra có 500 mét vuông khoảng trường, trung gian là một cái bục giảng, cung cấp tiếp nhận hỏi ý kiến người sử dụng. Ủy viên hội các tướng quân thì ngồi quanh ở vòng ngoài chuyên dụng ghế dài trong, thuần một sắc lao đầu tử, trẻ tuổi nhất một cái cũng có chừng 60 tuổi. Dựa vào cửa một bên là mấy hàng bình thường chỗ ngồi, Phan Khắc thiếu tướng đang an tĩnh ngồi ở đằng kia. Ngươi chính là danh hiệu gió báo Phong Vũ thiếu tá đi, mời được trên giảng đài đến. Đối diện cửa là vị trí chủ tịch, ủy ban chủ tịch coi như hòa ái mà hô. Chờ đến Phong Vũ đi đến bục giảng, ủy ban chủ tịch lại mở miệng nói đến, đem ngươi thiết bị ghi chiến trường nhắm ngay cái kia gờ nối, chúng ta muốn nhìn ngươi phá hủy căn cứ bờ hở thu hình lại. Nguyên lai ủy ban triệu hồi Phong Vũ đến đây, chính là vì tận mắt nhìn thấy hắn chạm thành một màn kia. Coi như là quân đội các đại lão, cũng rất ít có cơ hội quan sát phi công chạm thành vĩ đại hành động, tự nhiên không muốn buông tha cơ hội như vậy. Phong Vũ theo như đối phương yêu cầu nghe theo sau đó, liền nghe đến đỉnh đầu có tiếng động truyền đến. Lúc này mới phát hiện trên đầu treo lấy một cái toàn bộ thị giác hình chiếu thiết bị, bắt đầu phát ra hắn theo mở ra bán cứ điểm bờ hờ giáp mặt kính đến thoát ra toàn bộ quá trình hình ảnh. Thiết bị ghi chiến trường thu hình lại này đây mở vê đút nguyên mẫu thị giác thứ nhất tiến hành, rất có loại người lạc vào cảnh giới kỳ lạ cảm giác rẻ trà vu, khiến cho quân bộ các đại lao thấy mùi ngon. Sau một hồi lâu, thu hình lại phát ra hoàn tất, ủy ban chủ tịch thỏa mãn gật đầu. Xét thấy Phong Vũ thiếu tá tại chiến dịch bờ hờ lần thứ nhì trong biểu hiện vượt trội cùng trạm thành căn cứ bờ hờ chứng cứ chính xác, ủy ban chính thức trao tặng ngươi trạm thành giả danh xưng, trao tặng ngươi huy chương bạc viền vàng vệ sĩ Cộng hòa New Asia, cũng trao quân hàm trung tá. Chúc mừng ngươi, Phong Vũ trung tá. Đến lúc này, thư ký quan bưng lấy một bộ đầy đủ ngực trường, quân hàm, lon đeo tay đi tới, làm Phong Vũ từng cái thay thế. Trạm thành giả danh xưng tự nhiên không cần nhiều lời. Tại Phong Vũ phá hủy căn cứ bờ hờ sau đó cũng đã mặc định, quân bộ cử động lần này chẳng qua là một cái thủ tục trên sự tình. Trạm thành giả huy chương là một cái nổ tung thành không gian hình tượng, cùng câu lạc bộ trạm hạm đoạn hạm nhãn hiệu song song cùng một chỗ, chính là phi công tiểu mãn quan, làm cho người ta cảm thấy một loại cực mạnh sức áp bức. Nói sau huy chương bạc viền vàng vệ sĩ Cộng hòa, đây là vệ sĩ Cộng hòa cấp thứ 3 huân chương, lại hướng lên chính là cấp 4 huân chương vàng. Cái đồ vật này không chỉ là một loại vinh quang, cũng sẽ để Phong Vũ trợ cấp co tăng lên, mặc dù hắn hiện tại cũng không thế nào thiếu tiền tiêu. Tại người lính New Asia trong đó, đạt được trước 2 cấp huân chương vệ sĩ số lượng cũng không ít, nhưng muốn lên tới cấp thứ 3 liền tương đối khó khăn, hơn phân nửa sinh ra tại đi lính 10 năm trở lên, đã tham gia mấy lần trọng đại chiến dịch lao binh trên người. Tại quân cơ động trung đội một trong, mặc dù là có được 100 trận 100 thắng và 1.000 năm ánh sáng hai hạng vinh dự trung đội phó Lý Á Long thượng úy cũng chỉ là cấp thứ 2 huân chương bạc người đeo. Còn đeo huân chương vàng phi công, thuần một sắc đều là phi công ác, hơn nữa không phải từng đều có. Cuối cùng chính là cấp bậc trung tá, đây đã là phi công chuẩn ác có khả năng trao tặng cấp bậc cao nhất, lại hướng lên chỉ có phi công ác mới đủ lý lịch tiến lên thượng tá. Nhưng quân hàm loại vật này đối với phong vũ loại tầng thứ này phi công tới nói cũng không có ý nghĩa quá lớn. Trên người hắn hàm kim lượng 10 phần song chạm huy chương càng thêm đẹp mắt, phàm là nhận thức này hai tấm huy chương ý nghĩa người, một mực đều không thấy cấp bậc của hắn. Nếu như không phải quân bộ điều lệ có hạn, chỉ bằng vào này hai tấm huy chương, liền đầy đủ trao tặng hắn đại tá quân hàm, trở thành và tàu chủ lực cơ trưởng cùng một cấp bậc cao cấp quân quan. Hoàn thành thụ huân trao quân hàm sau đó, thính chứng hội cũng tuyên bố kết thúc, Phong Vũ một lần nữa đeo lên mặt nạ đi theo Phan Khắc thiếu tướng rời đi tham mưu ủy ban. Mấy ngày kế tiếp Phan Khắc thiếu tướng còn rất nhiều công việc muốn tại quân bộ xử lý, mà Phong Vũ đã không có hắn chuyện gì, quân cơ động quan chỉ huy liền để hắn hoạt động tự do, nhưng là không thể rời đi quân bộ tiểu thành sở hạt phạm vi. Quân bộ tiểu thành tuy rằng phạm vi không lớn, nhưng quý ở có núi có biển, cho dù là khu vực hoạt động có hạn, đối với vừa mới đến Phong Vũ cũng đã đầy đủ, hắn ngược lại là mừng rỡ ở phụ cận đây đi dạo vài ngày. Đáng tiếc duy nhất chính là ở chỗ này có cỗ xe quản chế. Hắn không giống tại thành không gian L4 lan vệ hai dạng kia có thể xin một chiếc xe đến chính mình khai, chỉ tiếp tục mỗi ngày xe bao đi khắp nơi đi nhìn xem. Quyền 7, Tinh Không Độc Vũ Giả chương 46, đến từ Lý Tinh Nghiên thông tin. Đặt vào thiên kinh ngày thứ 3, sáng sớm Phong Vũ vốn định đi ra ngoài tiếp tục đi khắp nơi đi nhìn xem, trên cổ tay thiết bị ghi chiến trường lại vang lên, là một cái xa lạ yêu cầu thông tin, hơn nữa là video thông tin. Thường thường tới nói, đến từ quân bộ hoặc quân cơ động trực tiếp thông tin là không cần đề xuất, sẽ trực tiếp cưỡng chế mở ra công năng trò chuyện, chỉ có dân dụng thông tin mới phải xuất hiện yêu cầu thông tin. Nhưng Phong Vũ thiết bị ghi chiến trường mã số là quân tịch số, người bình thường căn bản không thể nào biết được, hắn cũng chưa từng thu được bất kỳ đến từ dân gian thông tin. Điều này thật sự là một kiện phi thường chuyện kỳ quái, nhưng hắn làm sơ cân nhắc sau đó vẫn đồng ý đối phương xin, hơn nữa đeo lên mặt nạ sau đó đem thiết bị ghi chiến trường tiếp nhận trên gian phòng video thiết bị. Trên tấm hình xuất hiện một cái mặt mũi quen thuộc, đó là làm hắn triều tư mộ tưởng Lý Tinh Nghiên. Vị này đã từng nữ y quan đã bỏ đi nhung trang, đổi lại một thân chế tạo tinh xảo giá cao áo váy, thoáng cái liền đem nàng cao nhã khí chất hiện lộ rõ ràng không bỏ sót, tản mát ra danh viện quý khí làm cho người ta tự ti mặc cảm. Làm sao? Gió báo trung tá đối mặt ta còn muốn mang theo mặt nạ sao? Lý Tinh Nghiên cười trêu ghẹo nói. Phong Vũ tranh thủ thời gian tháo xuống mặt nạ, ngượng ngùng gãi gãi đầu. Lý Tinh Nghiên cẩn thận tường tận xem xét mặt Phong Vũ, hơn nửa năm không thấy, ngươi thay đổi. Càng thành thục hơn, càng có mùi đàn ông. Xem ra trong khoảng thời gian này người trôi qua cũng không dễ dàng. Phong Vũ nghe vậy mặt đỏ lên, nói đến trong khoảng thời gian này, hắn và Lâm Thiến Thiến thế nhưng là không ít lêu lổng. Việc này nếu để cho Lý Tinh Nghiên đã biết, không biết làm cảm tưởng gì. Chột dạ hắn đành phải thuận miệng đáp trả, khởi quân trang, ngươi cũng biến thành càng có nữ nhân vị. Nghe được cái này, Lý Tinh Nghiên sắc mặt trở nên có chút lúng túng, sâu kín nói, ta càng muốn ăn mặc quân trang, mà không phải cả ngày tại lồng giam này trong bị buộc qua cuộc sống như vậy. Phong Vũ trong lòng nóng lên, không chút nghĩ ngợi thốt ra, đợi lấy ta, không bao lâu, ta sẽ đi đến trước mặt của ngươi, đem ngươi tiếp đi. Hình ảnh đầu kia, Lý Tinh Nghiên đưa tay phải ra vướt ve màn hình, tựa như muốn vướt ve mặt Phong Vũ, đừng quá liều mạng, có một số việc, hết sức là được rồi. Ta đã thấy ngươi kia hai chiếc mở ve đút. Đều hủy được không còn hình dáng. Rất khó tưởng tượng ngươi còn có thể nơi đây thật tốt nói chuyện với ta. Phong Vũ cũng đưa tay phải ra, cách màn hình cùng Lý Tinh Nghiên kề nhau, ta không sao. Nếu như ngay cả điểm ấy khảo nghiệm ta đều không thông qua, thì như thế nào có thể đi đến trước mặt ngươi? Lý Tinh Nghiên trầm mặc nhìn Phong Vũ một hồi lâu, mới có hơi bất lực mà cúi thấp đầu nói đến, ngươi thật sự cho là chúng ta có cơ hội không? Ngay tại Phong Vũ muốn nói gì thời điểm, trong hình cô bé đột nhiên có chút hốt hoảng quay đầu nhìn về bên cạnh. Sau đó nhanh chóng thấp giọng với màn hình nói một tiếng, ta cúp máy. Phong Vũ thậm chí không kịp nói tiếng nói từ biệt mà nói, chỉ thấy hình ảnh tối sầm lại không có bất kỳ tin tức. Lý Tinh Nghiên bên kia đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Phong Vũ cũng có thể đoán được một chút, không phải là cái gì nguy hiểm, chỉ là cô bé không muốn làm cho người nhà biết rõ nàng vụng trộm liên hệ chính mình. Có lẽ là từ đối với Phong Vũ bảo vệ, cũng có lẽ là vì tránh cho người nhà áp lực, Phong Vũ không biết. Hắn có chút không cam lòng cờ lật thiết bị ghi chiến trường giao diện thao tác, muốn tra một chút Lý Tinh Nghiên điện báo dây số, lại là chẳng có cái gì cả, thậm chí ngay cả mới vừa trò chuyện ghi chép đều bị tự động thủ tiêu. Lý Tinh Nghiên cái này thông tin phảng phất từ chưa phát sinh qua một dạng, nhưng là mặt mũi của nàng và thanh âm nhưng như cũ quanh quẩn tại Phong Vũ trong đầu, để hắn triệt để đã mất đi đi ra ngoài một chút hào hứng, đem chỗ ở mình trong phòng cả suốt một ngày. Các chủng tìm cách ở trong đầu hắn đầu lăn cuộn xoắn xuýt. Nàng câu nói sau cùng có ý tứ là để cho ta buông bỏ vẫn còn cần ta cho một cái cam kết. Nàng là hay không vẫn như cũ yêu ta hoặc là hay không đã từng có yêu ta. Nàng là hay không đã tại gia tộc an bài xuống cùng một vị tương lai tươi sáng nhân vật lớn tiến hành hôn nhân. Nàng là hay không cự tuyệt chống lại hay là thỏa hiệp nội bộ. Nàng liên hệ ta đến tột cùng là xuất phát từ bằng hữu quan tâm hay là người yêu bận lòng. Linh hồn của Phong Vũ phảng phất xé nứt thành hai nửa, một nửa kiên định tin tưởng Lý Tinh Nghiên đối tình cảm của mình, kiên tin chính mình sẽ có một ngày đi đến trước mặt của nàng, một nửa khác lại tự nói với mình cô bé khẳng định không cách nào và gia tộc chống lại, sớm muộn sẽ gả vì người khác phụ, mà mình cũng chưa hẳn thật có thể đạt tới Lý Tinh Nghiên gia tộc kén vợ kén chồng cánh cửa. Hắn ở đây tự tin cùng tự ti trong đau khổ, tâm loạn như ma. Đến lúc này hắn lại nghĩ tới Lâm Thiên Thiến, nghĩ tới mình đủ loại hành vi không khác đối tình yêu phản bội. Mặc dù Lý Tinh Nghiên thật sự một mực tại kiên trì tại chống lại, một khi biết được việc này, tất nhiên sẽ thất vọng, nản chí thậm chí buông bỏ. Là thời điểm làm ra quyết định. Phong Vũ tự nói với mình. Thân là một người nam nhân, không muốn thương tổn nữ nhân tìm cách là rất đúng. Có thể vấn đề hiện tại là không chặt đứt cùng Lâm Thiên Thiến loại này không bình thường lui tới mà nói, sẽ đối Lý Tinh Nghiên tạo thành tổn thương. Có lẽ sự tình đã đến trình độ này, tổn thương cũng đã tạo thành, nhưng đó cũng không phải mang xuống lý do dự chỉ mang đến càng nhiều nữa thống khổ, cần đoạn thì đoạn. Nghĩ tới đây, Phong Vũ cắn răng, lần nữa điều tra thiết bị ghi chiến trường thông tin giao diện, cho Lâm Thiến Thiến phát một cái tin tức, thật xin lỗi. Có chuyện ta một mực không có nói cho ngươi biết, trong nội tâm của ta cho tới nay đều yêu một cô gái, cho nên thật sự là không có biện pháp đem tim ta cho ngươi. Nếu như ta không có cách nào khác yêu ngươi, chúng ta hay là tách ra đi. Này tin tức phát sau khi ra ngoài, Phong Vũ có loại giải thoát rồi cảm giác. Trầm luân tại nhục dục thời gian đến kết thúc, hắn phải tiếp tục vì đi đến trước mặt Lý Tinh Nghiên mà phân đấu. Thấm thoát đã là lúc chạm vào tối, không ăn cơm trưa Phong Vũ rốt cục cảm thấy đói khát, liền rời phòng tiến về trước nhà hàng. Hắn ở tại quân bộ nhà khách thuộc về công vụ, cho nên ở chỗ này dùng cơm là miễn phí. Nhà khách quân quan phòng ăn tự giúp mình thức bữa tối rất phong phú, có các chủng trong không gian không nếm được rau quả hoa quả và hải sản. Cũng lần nữa nói rõ thủ đô tinh bề mặt đất sinh hoạt ưu việt. Hai ngày trước Phong Vũ thưởng thức qua các chủng thấy những điều chưa hề thấy mỹ thực, hôm nay lại không có gì quá tốt khẩu vị, chỉ là tùy ý chọn chút ít thanh đạm đồ ăn, có thể no bụng liền đã đầy đủ. Khi hắn bưng bàn ăn tìm một vị trí gần cửa sổ sau khi ngồi xuống, liền bắt đầu vùi đầu dùng cơm. Đến lúc này đột nhiên có người ở hắn đối diện ngồi xuống, chỉ bưng một ly cà phê. Phong Vũ nghi hoặc ngẩng đầu, chỉ thấy đối phương cũng là một bộ đồng phục phi công, đại tá quân hàm. Đeo mặt nạ, ngực thình lình lóe ba viên sao vàng. Này là một vị phi công ác. Chào ngươi. Ngươi chính là quân cơ động cái vị kia tiểu mãn quan phi công đi. Gió báo trung tá. Đối phương chủ động chào hỏi. Phong Vũ không nghĩ tới đối phương vậy mà sẽ biết mình, đây là rất không tầm thường. Trừ ra tại quân cơ động, trước mắt hắn không nổi danh, người biết hắn có lẽ giới hạn tại quân bộ cao tầng, những hạm đội khác phi công ác không có lý do biết rõ danh hiệu của hắn. Trưởng quan ngài khỏe. Xin hỏi xưng hô như thế nào? Theo lễ phép, Phong Vũ chỉ ngăn chặn nghi vấn trong lòng. Ta là ai cũng không trọng yếu. Vị này phi công át lại không chịu trả lời thẳng, ta chỉ là đại biểu tổ chức đến và ngươi hàn huyên. Tổ chức? Tổ chức gì? Phong Vũ đối cái từ này rất mẫn cảm. Theo hắn biết, quân đội New Asia cũng không cho phép người lính ở giữa thành lập tổ chức gì. Coi như là câu lạc bộ trạm hạm cũng bất quá là một danh xưng, mà không phải chân chính có một cái như vậy đoàn thể. Huống hồ từ đối phương bộ ngực lý lịch trương đến xem, vị này phi công át cũng không đạt được song chạm trong bất kỳ một cái nào danh xưng. Thần bí phi công át nghiêng về phía trước quá thân tử, nhích tới gần Phong Vũ nhỏ giọng nói đến, N.O, có từng nghe chưa? Quyền 7, Tinh Không Độc Vũ Giả chương 47, N.O mời. Nghe được N.O cái tên này, Phong Vũ lập tức máu tươi dâng lên, cả khuôn mặt đều đỏ lên. Hắn cố nén lửa giận trong lòng, trầm giọng hỏi, ta biết N.O, ngươi nói N.O nhân. Nghĩ tới tìm ta trò chuyện gì đó. Tuy rằng hai người đều đeo mặt nạ, nhìn không tới với nhau biểu lộ, nhưng thần bí phi công át vẫn cảm giác được Phong Vũ biến hóa trong giọng nói. Hơi chút do dự một chút, hắn vẫn mở miệng nói đến, đúng, ta là N.O, phụ mệnh lệnh của cấp trên tới mời người gia nhập tổ chức. Gia nhập N.O, cũng không có cửa. Phong Vũ không cần nghĩ ngợi, dứt khoát quyết nhiên cự tuyệt. N.O giết ta thân nhân, hại ta chiến hữu. Thân là phi công át, ngươi lại cùng như vậy tổ chức thông đồng làm vậy. Ta khuyên ngươi một câu, mau rời đi bọn hắn. Xem ở tất cả mọi người là người lính New Asia phần lên, ta có thể không dễ vào ngươi. Hắc hắc. Nói như vậy là không có được đàm phán rồi. Thần bí phi công át ngược lại cũng không nét mực, vung chén cà phê trên tay liền đứng dậy, trước khi đi lại nói một câu, chớ cùng NO đối đầu, không phải vậy ngươi sẽ biết tay đấy. Nhìn qua đối phương bóng lưng nhanh chóng biến mất ở cửa ra vào nhà hàng, Phong Vũ có chút hoảng hốt. Đã trải qua sự kiện L4 Lan Vệ 2 và chiến dịch V1 sau đó, hắn đối tổ chức này căm thù đến tận xương thủy, không nghĩ tới NO đối quân New Asia thẩm thấu vậy mà đến tình trạng như thế, có thể phái ra một danh phi công át đến cùng mình giao thiệp. So sánh dưới, hạm gạt không một đại phó nạ cả si mà Juni chỉ đã không coi vào đâu. Phong Vũ đột nhiên có chút hối hận, mới vừa rồi sẽ không đến đối với đối phương khách khí như vậy, có lẽ tại chỗ nắm chặt vị kia phi công át, triệu hồi nhà khách vệ binh đưa hắn uốn éo đưa đến quân bộ. Hiện tại vừa vặn rất tốt, hắn chỉ biết là đối phương là đại tá, đeo mặt nạ, còn lại hoàn toàn không biết. Túi đầu nhìn trên cổ tay thiết bị ghi chiến trường, hắn đột nhiên đã có chủ ý phi công át không phải rau cải trắng, mỗi một vị đều là cấp chiến lược nhân vật, hành động của bọn hắn đều ở đây quân bộ dưới sự theo dõi. Chắc hẳn lúc này tại quân bộ bên trong tòa thành nhỏ này phi công át tuyệt đối là có thể đếm được trên đầu ngón tay, chỉ cần quân bộ chịu tra, nhất định có thể tìm ra người này đến. Vì vậy hắn loạn xạ tới mấy ngụm cơm, liền vội vàng chạy tới quân bộ tòa nhà hiến binh. Dựa trên địa vị thân phận của hắn, ra mặt tiếp đại hắn là một vị hiến binh đại tá. Nhưng nghe được hắn rể vọt nội dung lại là một vị phi công át gia nhập tổ chức NO, hiến binh đại tá không khỏi mặt buồn rười rượi. Ta khuyên ngươi tốt nhất buông bỏ lần này rể vọt. Đại tá nói như vậy. Vì cái gì? Chẳng lẽ muốn ngồi nhìn NO đối quân đội thẩm thấu sao? Phong Vũ không hiểu truy vấn. Đại tá lắc đầu thở dài, cầm qua một cái chuyên dụng số liệu đọc đến thiết bị, tiếp nhận trên Phong Vũ thiết bị ghi chiến trường, đọc đến kết quả là trong nhà ăn kia đoạn đối thoại căn bản không tồn tại. Phong Vũ trợn mắt há hốc mồm mà nhìn mình thiết bị ghi chiến trường, đối kết quả này cảm thấy khó có thể tin. Đại tá lúc này mới giải thích đến, loại chuyện này đã không phải lần thứ nhất đã xảy ra, tổ chức NO nắm giữ kỹ thuật mới có thể đối với chúng ta thiết bị ghi chiến trường sinh ra quá nhiều, khiến cho công năng ghi âm tạm thời mất đi hiệu lực. Cho nên ta khuyên ngươi buông bỏ lần này dễ bọt, nếu để cho NO người biết ngươi dễ bọt bọn hắn, ngươi sẽ có phiền toái. Chẳng lẽ cứ như vậy không giải quyết được gì? Phong Vũ không cam lòng, nếu không ngươi tra một chút hiện tại trong tòa thành này có mấy vị phi công ác. Dạng này chúng ta ít nhất có thể đủ khóa mục tiêu người hiểm nghi phạm vi. Hiến binh đại tá lại ý vị lắc đầu, đây tuyệt đối không được. Đầu tiên ngươi đã không có bất kỳ chứng cứ nào rồi, tiếp theo tại không có ủy ban cho phép dưới tình huống. Bộ hiến binh cũng không có quyền lực điều tra bất luận một vị nào phi công ác. Vô duyên vô cớ hoài nghi và điều tra phi công ác, những kia tư lệnh hạm đội đám cũng sẽ không từ bỏ ý đồ, sẽ tìm chúng ta bộ hiến binh phiền toái. Tại sao là vô duyên vô cớ? NO người đều thẩm thấu đến phi công ác bên trong tới, ta có thể làm chứng A. Nói miệng không bằng chứng, ngươi phân lượng còn chưa đủ. Mặc dù cho ngươi đã tìm được mới vừa rồi vị kia, ngươi cũng không cách nào chỉ chứng hắn. Thượng tá mà nói, để Phong Vũ đã phẫn nộ cũng đành chịu, nói tới nói lui còn là bởi vì chính mình thân phận địa vị không đủ, thậm chí ngay cả chỉ chứng một tên phản đồ tư cách đều không có, gần kề bởi vì đối phương là một danh phi công ác. Chỉ là hắn cũng không có ý định dễ dàng buông tha, chính mình phân lượng không đủ, vậy thì đi tìm cái phân lượng đủ người đến. Hắn vội vàng chạy về nhà khách, chuẩn bị tìm Phan Khắc thiếu tướng hỗ trợ. Cấp bậc bất đồng, đãi ngộ cũng bất đồng, Phan Khắc thiếu tướng ngủ lại tướng lĩnh cửa lầu cấm nghiêm ngặt. Phong Vũ không cách nào trực tiếp đi vào, chỉ có thể ở gác cổng chỗ đăng ký, do đối phương đi liên hệ Phan Khắc. Trải qua liên tiếp tay tiếp sau đó, Phong Vũ rốt cục tiến vào Phan Khắc căn phòng, liền không kịp chờ đợi đem chuyện lúc trước giản yếu mà nói một lần. Tướng quân, bởi ngài ra mặt dễ vọt hiệu quả có thể hay không nhiều. Phan Khắc thiếu tướng nghe xong lại lắc đầu, Phong Vũ à, làm tốt chính mình, bất kể những kia nhàn sự. Tổ chức NO năng lượng vượt xa ngươi tưởng tượng, mặc dù là ta đi dễ vọt, cũng là phí công vô dụng. Hơn nữa đứng ở quân cơ động lập trường cân nhắc, ta cũng sẽ không ra mặt. Chúng ta hay là một chi lính mới, xây dựng chế độ quy mô cũng không bằng hạm đội thường quy, ngay cả ta đây vị tư lệnh cũng thấp người một cấp. Đắc tội những đại hạm kia đội, chúng ta quân cơ động thời gian liền không dễ chịu lắm. Phong Vũ vốn cũng không phải là ưa thích ép buộc tính tình, lúc này đứng ở Phan Khắc lập trường lo lắng, xác thực như hắn từng nói, quân cơ động không thể trêu vào những hạm đội khác. Coi như là quy mô biên chế và quân cơ động tương đối hạm đội địa phương. Quan chỉ huy cũng đều là cấp bậc trung tướng, thiếu tướng giữ chức tư lệnh hạm đội, Phan Khắc là phần độc nhất. Mấy ngày nay Phan Khắc ngâm mình ở quân bộ nơi đây, trừ ra đã hoàn thành thuật chức, nhiều hơn là ở làm quân cơ động binh lực bổ sung cùng với tăng cường quân bị bôn ba. Lúc trước kinh lịch vê đút một thê thảm đau đớn tổn thất, quân cơ động địa vị khó bảo toàn, hiện tại cố nhiên là bờ hờ đại thắng, lại còn chưa đủ để dùng để quy mô hạm đội trở lên một bước. Phan Khắc hướng Phong Vũ lộ ra, quân bộ các đại lao rất ý tứ xác định rõ, chỉ cần quân cơ động đánh tiếp thắng một cuộc chiến dịch, hạm đội có thể mở rộng, mà hắn cũng mới có cơ hội tấn chức trung tướng. Đến lúc đó, quân cơ động mới chính thức có thể cùng những kia lão bài hạm đội địa vị ngang nhau, không đến mức luôn kém một bậc. Vì quân cơ động đại cục, Phong Vũ lúc này thực sự không nên hành động thiếu suy nghĩ. Phong Vũ sau cùng tiếp nhận rồi loại thuyết pháp này, đem trạng vạng tối chuyện phát sinh mai dưới đáy lòng, không lại để lên. Lại là một lần không giải quyết được gì, lúc trước là nạ cả si mạ dù nỉ chia, bây giờ là thần bí phi công ác. Phong Vũ giờ này khắc này thật đang cảm thấy tổ chức NO năng lượng to lớn, này làm hắn nhớ tới Chu Vũ và Mọt Găng hai vị. Có lẽ phải tìm cơ hội lại cùng bọn họ nói chuyện. Phong Vũ là muốn như vậy, nhưng cái này nói dễ vậy sao? Mọt Găng thuyền trưởng lái tàu bị tỷ phùn sờ ta ba tuyển quạng thuyền chuyên môn du tàu cùng khu vực không người, mà Chu Vũ vị này thương nhân cũng là bốn phía bốn ba. Phong Vũ phần lớn thời gian lại bị câu thúc trên chiến hạm, mỗi một lần gặp nhau đều là ERSV.B tỉ mỉ an bài kết quả. Phong Vũ mặc dù có Chu Béo phương thức liên lạc, nhưng có thiết bị ghi chiến trường giám sát, hắn thực sự không dám chủ động liên hệ đối phương, chỉ cần chờ lấy lần kế vô tình gặp được. Quyền 7, Tinh không độc vũ giả chương 48, Thành máy thiên hỏa. Thời đại này tinh tế thông tin là cái vấn đề lớn, bài trừ hạt ER quấy nhiễu bình thường thông tin điện tử ở ngoài. Tinh tế giữa thông tin định hướng laser cũng nhận được tốc độ ánh sáng hạn chế. Nói một cách khác, siêu viễn cự ly thông tin dựa vào có thể nhảy vọt phi hành phi thuyền đến tiến hành còn muốn mau hơn một chút. Hơn nữa thông tin định hướng laser truyền dẫn số liệu năng lực có hạn, giới hạn tại chính phủ sự vụ quan trọng cùng với đặc quyền nhân sĩ sử dụng. Như Phong Vũ dạng này không quan trọng tư nhân thông tin chỉ mượn nhờ tinh tế chuyến bay mang theo gói số liệu tiến hành truyền thâu. Phong Vũ một ngày trước buổi chiều cho Lâm Thiến Thiến gửi đi tin tức, trải qua một cái qua lại. Dùng đi hơn nửa ngày, thẳng đến sáng ngày thứ hai mới thu được Lâm Thiên Thiến trả lời. Ta lại không đốc, có thể cảm giác được trong lòng ngươi có người. Ngươi kia ưu buồn bộ dáng luôn làm cho người ta nhìn xem đau lòng. Nhưng ta không ngại, ta thích ngươi, rất hưởng thụ cùng với ngươi thời gian, cũng không ngại ngươi không yêu ta. Ta cũng không hy vọng xa vời ngươi có thể yêu ta, nhưng chúng ta có thể là bạn bè không phải sao. Hơn nữa tại tịch mịch hành trình trong, có lẫn nhau làm bạn, giải quyết một chút trên tâm lý và trên sinh lý nhu cầu. Cớ sao mà không làm? Đừng nói gì với ta tách ra, ta không đồng ý, trừ phi ngươi xem thường ta. Đối mặt trả lời như vậy, Phong Vũ lại không phản bác được, do dự hồi lâu, cũng không nghĩ ra phải thế nào trả lời đối phương. Sau cùng hắn buông bỏ trả lời này tin tức, đêm này phiền não lưu trong lòng, chờ sau khi hiểu rõ nói sau. Trong nháy mắt Phong Vũ đã tại Thiên Kinh bề mặt đất dừng lại một tuần, quân bộ thành nhỏ xung quanh cũng bị hắn đi dạo toàn bộ, cuối cùng thích ứng sinh hoạt bề mặt đất mang tới kích thích giác quan. Đã không còn lúc ban đầu cảm xúc tươi mới. Đến lúc này Phan Khắc thiếu tướng công việc cũng đều xử lý song song, mặc dù không có tranh thủ được mở rộng, nhưng ít ra đem chiến dịch vê đút một tổn thất binh lực đều bổ sung trở về. Vì vậy hai người liên lụy phi thuyền, phản hồi ở vào mắt phải Thiên Kinh bộ chỉ huy quân cơ động. Đến mắt phải Thiên Kinh sau đó, Phan Khắc thiếu tướng lại có một đống lớn quân vụ phải bận rộn, ngược lại là Phong Vũ cái này trung đội cơ động một vung tay trung đội trưởng không có việc gì, vì vậy liền thân xin trở lại hạm đội chờ lệnh. Phan Khắc thiếu tướng suy nghĩ một phen sau đó, an bài cho hắn nửa tháng nghỉ ngơi, đi chung quanh một chút đi, chú ý an toàn. Đã chiếm được nửa tháng nghỉ ngơi, Phong Vũ cũng không gấp tại phản hồi hạm đội. Suy cho cùng vừa nghĩ tới trên hạm gạt không còn có một Lâm Thiên Thiến, hắn liền nhức đầu. Có thể ở bên ngoài trốn nửa tháng cũng tốt, miễn cho trở lại trên tàu mỗi ngày trong lúc rảnh rỗi lại muốn cùng vị kia khiêu gợi mỹ nữ dây dưa không rõ. Chỉ là thành không gian L4 lan vệ hay hiện tại đã không có thân nhân, hắn không muốn trở về. Trừ ra chỗ đó, hắn ở đây tinh vực Thiên Kinh cũng không có mặt khác chỗ quen thuộc, đến cùng muốn đi đâu.